Tràng Tiền Tông Hồng Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp Thoại tập 93, giảng giải mùa luận Niệm Phật Cầm Yếu, nguyên tác của Cố Giác Linh Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam, thuyết giảng ngày 21 tháng 7 năm 2022 tại Pháp Hội Địa Tạng, Chùa Khai Nguyên, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ luận Niệm Phật Tập Yếu của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Hôm qua chúng ta đã học hết tiết 45. Hôm nay chúng ta học sang tiết 46. Mục B. Phần mục B này có nhan đề là quyết định cầu nghiệm, tức là quyết định cầu chứng nghiệm, quyết định kỳ cầu để chứng nghiệm. Tiết 46 này có nhan đề là sự và lý. Thế nào là sự và thế nào là lý? Thế nào là sự lý viên dung? Thế nào là sự sự vô ngại? Sự lý viên dung không chướng ngại lẫn nhau. Chúng ta thường hay nghe thấy ở trong nhà thiền nói như vậy. Qua đây thì chúng ta nghiên cứu để biết thêm thế nào là sự và thế nào là lý. Thì ở đây tổ giải thích là lý là lẽ phải. Lý tức là lý luận, là lẽ phải, là điều suy luận, là cảnh giải ngộ thuộc về phần tính. Lý ở đây là lý lẽ, là lẽ phải, là những suy luận, là cảnh giải ngộ. Cảnh giải ngộ ở đây là chỉ ra cảnh tu chứng, cái cảnh giới tu chứng của các hành giả gọi là cảnh giải ngộ. Tất cả cái phần này nó thuộc về gì? Thuộc về lý tính, thuộc về lý tính. Còn sự ở đây tổ nói là sự là gì? Là phương tiện. Sự là những phương tiện, là công hạnh, là hình thức, nó thuộc về gì? Phần tướng, thuộc về phần tướng. Như chúng ta thấy lý là gì? Là lý lẽ, là lý luận, là sự là cảnh giới tu chứng của các hành giả. Ví dụ như là chứng quả vị tu đà hoàn chẳng hạn, tư đà hàm, an hàm, a la hán chẳng hạn, cảnh giới Bích Chi Phật, cảnh giới Bồ Tát và cảnh giới Phật chẳng hạn. Đấy thuộc về gì? Về lý. Vì nó không có hình tướng, nó không có cái tướng này, xanh vàng đỏ trắng hay là đen vân vân. Chỉ có những người chứng nghiệm nó mới cảm nhận được cái sự hoan hỷ, an vui, tịnh lạc và giải thoát. Đó. Giống như người đói ăn và no tự người đó biết, khát uống vào đã khát tự người đó hay. Đó. Giải thích thêm cái phần lý như thế để chúng ta thấy nó thuộc về tính. Còn sự ở đây tổ nói là nó thuộc về tướng, nó thuộc về tướng, nó chỉ cho cái sự tu tập của chúng ta, cái công hạnh tu tập của chúng ta, là cái hình thức tu tập của chúng ta. Ví dụ như chúng ta thì tu theo pháp môn Tịnh Độ, chư lịch đại tổ sư vì muốn cho các hành giả có những thời khóa nhất định, có nghi lễ, có trước có sau, ai lên cũng vậy. Không có thì người này lên một kiểu, người nọ lên một kiểu, người này làm chủ sám, dân chúng một kiểu, người kia làm chủ sám dân chúng một kiểu, thì nó mất hết cái sự trang nghiêm thanh tịnh đi. Cho nên sau này các bậc tổ sư, các ngài mới soạn ra các nghi lễ. Chúng ta nhớ nhé, các phần nghi lễ là do các bậc tổ sư cũng nương vào ở trong Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật để soạn ra các nghi lễ. Ví dụ như chúng ta tụng kinh A Di Đà, mà thường chúng ta thấy tụng kinh A Di Đà thì trước tiên là có lễ gì nhỉ? Lễ gì? Lễ cửu bái, đúng không? Cửu bái, nguyện hương, sám hối tổng, sau đó mới bình tọa tụng lô nhang các chú. Đấy là cái phần, đấy là phần mà các bậc tổ sư, các ngài soạn ra để cho cái phần hình thức, cái phần nghi lễ nó đều nhau. Bắc Trung Nam có thể là giọng đọc khác nhau, miền Bắc thì đứng hoặc quỳ lễ, mà khi tụng kinh thì là bình tọa, tức là ngồi an tọa, ngồi kiết già hoặc bán già để ngồi tụng kinh. Còn ở miền Nam á thì người ta tụng kinh thì đứng tụng theo cách của Phật giáo Trung Quốc. Chúng ta thấy Trung Quốc với Đài Loan họ đứng để tụng kinh nhé. Cho nên chúng ta thấy ở miền Nam từ Huế trở vào tại sao các thầy tụng kinh lại đứng, còn miền Bắc chúng ta tụng kinh lại ngồi. Thế khác nhau chỗ đó. Mà chúng ta thấy miền Bắc tụng kinh thì thường là chuông với mõ, chứ hai vị cầm hiệu và cầm lệnh á. Lệnh tức là gì? Là chuông. Còn hiệu tức là gì? Là mõ. Tức là hiệu lệnh thì hai vị gì? Thường là ngồi trên. Vị cầm chuông thường là gì? Là chủ lễ. Tức lệnh mà. Lệnh thì bắt mọi người phải theo. Lệnh là ngồi chính giữa. Còn người cầm hiệu chấp hiệu tức là cầm mõ, có thể là ngồi bên cạnh hoặc là ngồi ở tít hàng dưới cũng được. Chúng ta đi các trường hạ, tùy hỷ các trường hạ miền Bắc chúng ta thấy đúng không? Vị cầm lệnh thì có hai vị. Vị cao nhất là vị Duy Na. Vị Duy Na thì thường là ngồi giữa và ngồi vị cầm cái kiểng. Cầm cái kiểng đó. Thì vị cầm cái kiểng thì thường là người ta đánh ít hơn. Còn một vị thì là chủ lễ thì cầm chuông. Hoặc cũng có những vị thì có những trường hạ thì cái vị lớn nhất thì là ở chủ lễ ở giữa là cầm chuông, còn cái vị phó Duy Na hoặc là vị nhỏ hơn vị Duy Na thì ngồi bên cạnh, ở bên cạnh thì cầm kiểng. Đó thì đấy thì cũng theo tùy theo cái từng trường hạ của từng tỉnh có cái sự khác nhau á. Thêm bớt như vậy nói thêm chúng ta biết. Nhưng còn người cầm lệnh ấy, chấp hiệu á, tức là cầm mõ á, có thể là các thầy ni ngồi ở tít ở dưới đại chúng, bê mõ xuống dưới ngồi ở dưới. Chứ còn kiểng á thì bắt buộc phải là Duy Na hoặc là phó Duy Na hoặc là những cái người gì lớn thứ nhất, thứ nhì, thứ ba ở trong chúng cái buổi khóa lễ đó. Còn cầm mõ thì đại chúng được, các vị trung tọa và hạ tọa cầm cũng được, đến lượt là phải cầm. Đấy thì nói thì đấy là về tướng của các khóa lễ. Chúng ta biết là trong kinh Đức Phật không thuyết cái phần đó. Đức Phật không thuyết những cái phần nghi lễ như là cửu bái, như là nguyện hương, như là sám hối tổng, như là bình tọa tụng lô nhang các chú. Phật không thuyết cái đó. Vì nghi lễ của Ấn Độ khác. Thời Đức Phật còn tại thế thì nghi lễ của Ấn Độ khác. Nhưng Phật giáo truyền sang Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản, rồi Hàn Quốc, Triều Tiên, rồi Tây Tạng vân vân, những các quốc gia theo Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Bắc Tông. Đặc biệt là Phật giáo Việt Nam chúng ta với Phật giáo Trung Hoa nó có cái sự gắn kết tương đồng với nhau rất là lớn. Vì thời xưa chúng ta bị hàng ngàn năm Bắc thuộc, cho nên cái chữ viết của chúng ta cũng là chữ Hán. Cái văn hóa, cái nghi lễ của chúng ta đại đa số cũng là cái thời xưa cũng là gì? Theo cái văn hóa này Hán hóa rất là nhiều. Tức là có văn hóa Việt nhưng mà gì? Cũng lai tạp giữa văn hóa của Hán và văn hóa của Việt. chúng ta cũng biến cái của họ thành cái của mình rất là nhiều. Và nhiều từ ngữ văn tự của chúng ta bây giờ vẫn còn dùng những cái từ gì Hán hóa rất là nhiều. Cho nên chúng ta thấy thì cái nghi lễ cửu bái này, khi chúng ta tụng kinh Di Đà này, là do các vị tổ sư của Phật giáo Trung Hoa, mà cụ thể là gì, là các vị tổ sư chủ các vị đại sư gì, thuộc về Tịnh Độ Tông, các ngài soạn ra cho các nghi lễ Tịnh Độ, cho các nghi lễ Tịnh Độ. Và Phật giáo Việt Nam chúng ta, trước khi Pháp xâm chiếm Việt Nam, sau đó đến Mỹ, người Việt Nam chúng ta vẫn học chữ Hán, và có biến đổi chữ Hán thành gì? Chữ Nôm. Nhưng mà cho dù có biến đổi thì nó chỉ là một phần thôi, chứ không phải là thay đổi tất cả được. Đó. Cho nên cái hệ thống kinh sách của Phật giáo được dịch ra từ tiếng Phạn sang tiếng Ấn Độ là chính. Ít có những bộ kinh sách dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Việt Nam của chúng ta từ 200 năm trước, 200 năm trở về trước. Cho nên chúng ta thấy là các thời vua, chúa của Việt Nam chúng ta, như thầy Lý đến thầy Trần, nhà Lý cũng gì, 2-3 lần cho người sang tận bên kinh đô của Trung Quốc, Trung Hoa ngày xưa để thỉnh gì, thỉnh kinh sách Phật giáo về. Nhà Trần cũng có đến 2-3 lần cho người sang tận kinh đô của Trung Quốc để thỉnh kinh sách Phật giáo về Việt Nam chúng ta. Cho nên rằng sau này đến thời nhà Thanh cũng vậy, cũng cho người sang tận bên kinh đô nhà Thanh, triều đình Mãn Thanh để thỉnh kinh sách Phật giáo về Việt Nam chúng ta để hoằng pháp. Ngày xưa thì các vị thiền sư, các vị đại sư Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan truyền kinh từ Ấn Độ sang Trung Quốc. Sau này đến gì? Đến ngày Nghĩa Tịnh, ngày Trần Huyền Trang và ngày Nghĩa Tịnh sang tận Ấn Độ để học và để thỉnh kinh từ kinh sách của Phật giáo từ Ấn Độ sang về Trung Quốc để phiên dịch, vân vân. Và cho nên chúng ta thấy là những cái hệ thống Tam Tạng Thánh Điển của Phật giáo Việt Nam chúng ta, đặc biệt là Phật giáo Đại Thừa và giáo Bắc Tông, chiếm đến 95-97% là được dịch ra từ tiếng Hán sang tiếng Việt. Cổ thì từ tiếng Phạn ra tiếng Hán, và sau này từ tiếng Hán ra tiếng Việt. Vì vậy mà cái nghi thức nghi lễ đấy, chúng ta thấy là chính do các vị tổ sư của Phật giáo Tịnh Độ Tông Trung Hoa các ngài soạn ra. Và bây giờ chúng ta thấy là ngày xưa chúng ta thường hay đọc cái bản là phiên âm Hán Việt á, nhất thiết cung kính, nhất tâm kinh lễ, thập phương pháp giới, thường trụ tam bảo á, đúng không? Đấy là cái bài phiên âm tiếng Việt 3 lần như thế. Và bây giờ thì sang tiếng phiên âm sang dịch nghĩa tiếng Việt chúng ta thì ai nấy cung kính, dốc lòng kính lạy Phật pháp tăng thường ở khắp mười phương á. Đấy, đấy là bản gì, phiên âm ra tiếng Việt, dịch ra tiếng Việt, văn Việt rồi cho dễ hiểu. Rồi đến bài nguyện hương, và đặc biệt là các bài khai kinh kệ, chúng ta biết cái bài đó là của ai không? Bài đấy không phải là của Phật, bài đó là của một vị cư sĩ, một vị đại cư sĩ, một vị vua Phật tử. Đó chính là gì, vị vua đầu tiên của đế chế Trung Hoa. Vua nào? Võ gì? Võ Tắc Thiên. Chúng ta biết Võ Tắc Thiên một vị vua đầu tiên là nữ của lịch sử dân tộc Trung Hoa. Bà rất là giỏi, nhưng lúc còn trẻ cũng rất là mưu đồ xảo quyệt và tàn ác. Chúng ta biết nếu không giỏi, không mưu đồ, không xảo quyệt, không tàn ác, làm sao mà ở trong cái chế độ phong kiến trọng nam khinh nữ như thời bấy giờ mà có thể là lên làm vua được. Đấy, mà làm vua lại cai trị rất là tốt chứ không phải không. Dẹp bao nhiêu cuộc phản loạn, bình định được thiên hạ, thì không phải đơn giản. Nhưng sau này về già, Thì vị hoàng đế nữ đầu tiên của Trung Hoa đó, bà mới giác ngộ Phật pháp. Thực sự là giác ngộ Phật pháp. Khi hiểu được Phật pháp và được giác ngộ một cái thì bà nghe kinh Hoa Nghiêm, tức là được các quý thầy giảng kinh Hoa Nghiêm cho gì, cho hoàng đế Võ Tắc Thiên nghe. Sau khi nghe hết bộ kinh Hoa Nghiêm, bà thì bà được thông hiểu một cách tường tận về bộ kinh Hoa Nghiêm nói riêng cũng như Phật giáo nói chung. Cho nên bà mới gì làm ra một cái bài kệ, bài thơ, bài kệ để nói lên gì cái sự tỏ ngộ của mình, cái sự quy kính của mình, cái sự nhất tâm của mình. Đó chính là gì? Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp, bách thiên vạn ức kiếp nan ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thực địa. Đó, đây là bài gì? Cái bài kệ ngộ pháp của hoàng đế Võ Tắc Thiên, vị hoàng đế nữ đầu tiên của dân tộc Trung Hoa. Đó, chúng ta dịch sang tiếng Việt chúng ta gì? Phật pháp cao sâu rất nhiệm màu, đúng không? Phật pháp này cao và sâu rất nhiệm màu, trăm nghìn ức kiếp dễ hay đâu. Đó, trăm nghìn ức kiếp dễ đâu có gặp được, dễ đâu có biết được, dễ đâu có gì có ngộ được. Gặp đã khó, huống chi là ngộ. Gặp được đã khó, huống chi là được tỏ ngộ. Chúng ta bây giờ gặp chưa? Gặp rồi, nhưng tỏ ngộ chưa? Chưa. Đại đa số là lắc đầu chưa. Đấy, trăm ngàn ức kiếp dễ hay đâu. Nay có Tắc Thiên gì đối ở trong Phật pháp thâm sâu nhiệm màu như thế, đối ở trong thì trăm ngàn nghìn ức kiếp khó hay đâu, khó gặp gỡ như thế. Nhưng nay thì bà đã gặp. Con nay nghe thấy, xin vâng giữ hay là xin thọ trì, hay là nguyện thọ trì, vân vân. Chúng ta thấy bà là hoàng đế, nhưng bà xưng là gì? Con. Xưng với Phật pháp là gì? Con. Con nay nghe thấy, xin vâng giữ. Đối với Phật pháp, một vị hoàng đế lỗi lạc của một quốc gia gì hùng cường lúc bấy giờ, mà vẫn cúi đầu khom mình quỳ lại, xưng là gì? Con. Con nay nghe thấy, xin vâng giữ, nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm màu. Đã nguyện đấy, được hiểu không chỉ một đời mà đời đời kiếp kiếp gì, sinh ra ở bất cứ chỗ nào cũng được gặp, được nghe, được thọ trì đọc tụng và được hiểu, tức là được liễu ngộ, được tỏ ngộ, được chứng đắc cho các quý vị được cái gì? Giáo nghĩa thầm thâm vi diệu của Đức Như Lai. Đấy, cho nên chúng ta thấy đấy là gì? Đấy là những nghi thức, nghi lễ. Đấy là gọi là về sự tướng. Vì sao lại các cụ, các tổ lại soạn ra những cái nghi thức, nghi lễ như vậy? Vì đang sợ rằng là gì? Đấy, hôm nay thầy này lên tụng kinh dẫn một kiểu, ngày mai người kia lên tụng kinh gì dẫn một kiểu, khiến cho gì? Cái lễ nghi ở trong Phật giáo nó không có, nó lộn nhà lộn nhộn rồi. Chúng ta thống thấy thì ở thế gian, tất cả các tổ chức, càng tổ chức lớn họ đều có những lễ nghi gì trang trọng. Ví dụ như ta thấy là quân đội thì có gì, có lễ nghi không? Vào buổi sáng chúng ta thấy các chú lính mới vào phải đi học cái gì nhỉ? Đầu tiên là học bước gì, bước gì, bước đều. Bình thường chúng ta đi có đều không? Không. Cho nên vào đó phải gì? Phải học lễ nghi trong quân đội đầu tiên, những cái đó. Cái thứ hai, học cho bản thân gọn gàng cho đại chúng, đó là dậy ngủ thì phải cái gì nhỉ? Học cái gì? Gập, gập gì nhỉ? Gập chăn màn. Chúng ta thấy ở nhà chúng ta có gập chăn màn được thế không? Nếu chúng ta chưa đi qua cái môi trường quân đội thì thưa các quý vị, vào phòng ngủ chúng ta biết ngay mà. Thậm chí có người còn lười cả bốc màn nữa cơ. Thôi để kệ xác nó, để hết ngày này qua ngày khác. Mặc dù nó chỉ có khoảng 1 phút thôi các quý vị. 4 cái cài màn gập xong rồi xong, cho gọn nó vào thế là xong. Nhưng mà lười vì mắc màn, bốc màn ngày hôm nay. Đồng nghĩa thì sáng nay bốc màn thì tối nay đi ngủ lại phải đi mắc màn. Thôi lười quá để nguyên như thế. Mà trong khi đó nhà thì nhiều nhà chỉ có 3 gian thôi. 3 gian là sao? Không có gian buồng. 3 gian thì 1 gian giữa thì thường là để cái bàn uống nước, cái bàn thờ rồi. 2 gian bên cạnh 2 cái giường. Gian bên cạnh thì vợ chồng, gian bên cạnh thì đứa con. Vào nhà 2 giường, 2 cái màn vẫn thì chưng ở 2 gian nhà bên cạnh. Khách vào nhìn ớn ơi là ớn. Tôi cũng đến dự làm lễ cho mấy gia đình và thấy cái trường hợp này rồi. Có gia đình khá hơn thì quần nó lại ra, vén nó lên, vắt nó lên ở trên cái lằng màn ấy, vẫn để nguyên như thế. Đó là gì? Lười. Vào cái gia đình đó thì biết rằng không bao giờ khá giả được. Có mất có 1 phút bốc cái màn đi thôi mà lười, vắt vén nó lại, quấn nó lên cái lằng màn để thế. Đến tối lại là không phải gì, không phải răng màn mà gì, chỉ là kéo nó bỏ xuống một cái là xong thôi. Chúng ta biết rằng chỉ có 1 phút thôi mà họ còn không làm được. Thì quả thật là cả đời của họ thì ở cái nhà gì cấp 4 lục xà lục sụp như thế là đúng thôi. Cái lười. Đấy là thể hiện cái gì? Cái tính cách của con người ta. Cái tầm nhìn, cái suy nghĩ của người ta. Có 1 phút mà người ta vẫn sợ tối, bỏ 1 phút sáng, bỏ 1 phút thôi. Mà vẫn lười. Thế làm sao mà giàu được, làm sao mà khá được. Cho nên các Phật tử chúng ta về cũng phải gì? Luyện cho con cháu chúng ta ngay từ những cái nhỏ nhỏ ấy. Thế không phải không đâu các quý vị. Phật Pháp mà ở tại thế gian, không rời ở thế gian mà giác ngộ. Chúng ta muốn dạy con dạy cháu chúng ta có một cái ý chí kiên cường, có một cái động lực gì gọi là vững mạnh, và có một cái tinh thần là gì, không có sợ khó sợ khổ. Dạy cho con cháu chúng ta phải học và phải làm từng những cái chi tiết đấy. Đấy, chớ có để cho chúng nó còn bé này mà lười mắc màn, lười bốc màn. Dạy nó cả những cái chi tiết đó đi. Sau này các con nó lớn lên, từ những cái nhỏ đó chúng ta không dạy, những cái lớn gì nó sẽ cũng không học luôn. Đấy. Quét nhà, rửa bát, rửa ấm chén, vân vân, chúng ta cũng phải gì, dạy cho các con chúng ta biết từ khi còn bé. Tự giặt giũ quần áo vân vân cũng phải dạy cho các con nó biết đi. Lên cấp 2 là phải làm rồi. Mặc dù gia đình có người giúp việc, có ô xin đó, thành phố chúng ta hay thì nhà giàu có, khá giả có ô xin, có người giúp việc đó. Nhưng không, để cho các con nó phải tự làm. Các vị biết tự làm như thế làm sao không? Chính là để rèn luyện cái gì? Cái tính cách nhẫn nại, chịu thương, chịu khó của con cháu nhà chúng ta. Không để cho nó ỷ lại, mặc dù nhà có người giúp việc. Nhưng nhà giúp việc, người giúp việc thậm chí họ chỉ bỏ nó vài phút là họ giặt xong bộ quần áo thôi. Nhưng không, cho các con nó phải tự làm. Bố mẹ có thể dành vài phút làm xong cho cái việc đó cho con. Nhưng không, cũng phải để cho các con nó tự làm. Không nuông chiều cái đó. Các vị biết, một quốc gia, một dân tộc, một đất nước, không ai khẳng định được quốc gia tôi, đất nước tôi, dân tộc tôi được hòa bình, thịnh trị mãi mãi cả. Kể cả đất nước Mỹ bây giờ, xin thưa các quý vị, là một cường quốc số 1 thế giới cả về vật chất lẫn vũ khí, quân đội vân vân. Nhưng nước Mỹ cũng không thể khẳng định được đất nước tôi mãi mãi là cường quốc số 1. Đất nước tôi mãi mãi không bao giờ gặp chiến tranh. Chúng ta biết là Mỹ cũng chỉ mới gì? Mới có giải phóng và thực sự hòa bình có 200-300 năm nay. Trước đây nội chiến cũng liên miên mà. Đó. Và những cuộc chiến gần đây trên thế giới, Iraq, Afghanistan, rồi Libya, Syria và gần đây là gì? Ukraine. Khi chiến tranh nổ ra, già trẻ gái trai, nam nữ, sang hèn hay là nghèo khổ, không có một ai có thể bảo đảm được tính mạng của mình một cách trọn vẹn. Mình chưa bảo vệ được mình, huống chi là bảo vệ được cho người thân. Và kết quả chúng ta thấy gì? Cuộc chiến 4 năm tháng gần đây giữa Nga và Ukraine, chúng ta thấy rằng gì? Con trai còn khỏe, chính phủ bắt phải ở lại để gì? Cầm súng để chống Nga. Cho vợ và con thì đi sang các nước châu Âu để lánh nạn trước, đại đa số như thế. Nhưng chúng ta biết, đi ra nước ngoài thì có vợ và con lớn thì còn đỡ, con còn nhỏ thì sao đấy? Mà có những trường hợp là gì? Bị những kẻ xấu nó lừa, nó bán gì? Bán vợ đi một chỗ, bán con đi một chỗ. Đó, nguy hiểm như thế. Nếu chúng ta không dạy cho thì các con, các cháu chúng ta biết cách sinh tồn thì thực sự là nguy hiểm vô cùng. Chúng ta dạy cho các con, các cháu biết cách sinh tồn, không có chiến tranh, không có loạn lạc, thì con cháu chúng ta thì biết làm tất cả những công việc để phục vụ cho bản thân. Cho dù ở môi trường nào, hoàn cảnh nào, nó cũng tồn tại được thì càng tốt. Nhưng không may đất nước gì có chiến tranh loạn lạc hay xảy ra bất cứ một chuyện gì đó, nó có thể tự lo được cho mình. Cho nên chúng ta thấy châu Âu gì, họ dạy trẻ con đó, cái cách sống độc lập từ tấm bé, biết làm những cái việc cho bản thân và việc ở trong gia đình nhẹ nhàng từ lúc gì cấp 1, cấp 2 rồi. Chúng ta bây giờ có những đứa học cấp 3 rồi, không biết giặt, không biết nấu cơm, không biết quét nhà, không biết mắc màn, không biết gấp chăn, vân vân. Mẹ làm cho hết, rồi oxin làm hết. Rất nguy hiểm. Đấy, cũng là một cách giáo dục nói thêm như vậy để chúng ta thấy thêm rằng trong Phật giáo, nếu chúng ta biết học, biết áp dụng, biết đem vào cuộc sống thì thực sự là Phật giáo không rời thế gian mà giác ngộ là ở chỗ đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái sự tướng, cái tướng biểu hiện ra bên ngoài, nó cũng thể hiện về tính cách của một con người, lối sống và thậm chí là một phần khá lớn về đạo đức của một con người. Chúng tôi đang nói thì ở quốc gia thì cũng có nghi lễ, nghi thức, nghi lễ của một quốc gia. Ví dụ như ngày giải phóng của dân tộc nào, quốc gia nào thì thường ấy có lễ gì? Lễ gì lớn nhỉ? Lễ duyệt binh, đúng không? Lễ duyệt binh ngày chiến thắng. Việt Nam chúng ta có ngày bao nhiêu? Ngày 30 tháng 4, đúng không? Đó, gọi là ngày quốc khánh của đất nước đó. Thì những nghi lễ của quốc gia đó, trong cái ngày lễ duyệt binh, ngày quốc khánh của quốc gia đó, nó thể hiện về cái tầm vóc của một quốc gia đó, dân tộc đó, đất nước đó. Nó thể hiện cái gì? Được cả cái gì? Cái tầm quan trọng giữa gì? Đối nội và đối ngoại. Đó, chúng ta thấy quốc tế đối ngoại họ nhìn vào cái lễ duyệt binh của một quốc gia đó như thế nào. Họ đánh giá cái sự phát triển về kinh tế, văn hóa, chính trị của quốc gia đó ra sao. Đó, Phật giáo chúng ta thế thôi. Nhìn vào cái sự tướng, cái nghi lễ. Ví dụ như khoảng độ 400-500 Phật tử chúng ta như thế này, đứng lên mà lễ thì người nào cũng không đều nhau, người trước người sau lồm nhả lồm nhổm ra, có được không? Người ta nhìn vào cái đạo tràng, người ta biết ngay là gì? Ô, cái ông thầy này mở khóa tu mà chả dạy cái gì cho Phật tử cả, chả để ý gì cả. Còn các Phật tử đến chùa thì nghe giảng thì cứ thì lúc nào cần cười thì gọi là xin lỗi các vị, há hốc mồm nhưng mà cười. Lúc nào cần vỗ tay thì cũng vỗ tay á, nhưng mà cuối cùng mình chả biết cái gì cả. Không phải là thầy không dạy, thầy dạy khá nhiều rồi, nhưng không phải là năm nào cũng dạy, khóa nào cũng dạy, tháng nào cũng dạy. Xem rồi, thầy dạy rồi thì người trước cái dạy người sau, bảo ban nhau gì mà làm đó, cho nó đều, nhìn nhau làm cho đều. Đó, thường thường nghi lễ gì, ai nấy cung kính dốc lòng kính lạy Phật Pháp tăng thường ở khắp mười phương, đều cúi xuống gì, cúi xuống lễ. Bao giờ cái vị chủ lễ nghe thỉnh chuông cả bong một cái thì chúng ta mới gì, mới đồng loạt là đứng dậy, mới đồng loạt là ngước dậy. Đấy, xong lại tiếp tục lễ thứ hai cũng như thế. Cái tiếng gì, tiếng lệnh, tức là tiếng chuông, nó bao giờ nghe tiếng chuông bong một cái thì chúng ta mới đi, mới đứng dậy. Đấy, đây là về gì, về sự tướng, về hình thức. Chúng ta càng trang nghiêm được bao nhiêu thì càng cảm hóa được đại chúng, được chúng sinh bấy nhiêu. Về cái nghi lễ thì nói, thầy nói thật rồi, chúng ta thì cũng không đến nỗi nào, đạo tràng chúng ta không đến nỗi nào, nhưng mà thầy thấy cũng chưa được tốt đâu. Mấy năm trước thầy hay dạy luôn, dạy thường xuyên á, thì thấy chúng ta còn được tốt. Không tin cứ buổi tối nay lên lễ Phật đi học mà xem, nhìn mà xem, lồm nhá lồm nhổm rồi, người xuống người lên. Ngày xưa khi mà thầy thường hay dạy nhiều á, có khi cả cái hội trường này, hàng nghìn người lễ Phật đi học ở trong hội trường này đều tăm tắp. Lễ Phật đi học là cái gì? Cái lễ khó nhất ở trong nghi lễ trong đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam của chúng ta. Vì cái lễ đó thì nó có rất nhiều động tác, mà mỗi động tác nó phải chuẩn khớp nhau gì, y như cái bánh xích xe ăn vào gì, cái xích xe ăn vào cái lít xe á, lệch một cái là tuột ra ngoài ngay. Đấy, mình lễ Phật đi học nó không giống như lễ ngũ bái danh đâu. Ngũ bái danh thì Nam Mô Viên Thông Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Tần Thánh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. Vì chủ lễ sướng như thế xong rồi bắt đầu chúng ta gì, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, thì chúng ta thì bắt đầu trên nam chúng ta cử từ chúng ta cúi xuống để Bồ Tát là vừa tới dưới đất là vừa, thì nó dễ. Còn lễ Phật đi học này khác, chúng ta phải đầu tiên là phải thuộc được cách niệm Phật. Sau khi thuộc được cái cách niệm Phật, mỗi hơi đó có mấy câu niệm Phật, và câu niệm Phật thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư làm cái gì, hơi thứ nhất làm cái gì, hơi thứ hai làm cái gì, hơi thứ ba làm cái gì, hơi thứ tư làm cái gì. Đó, thuộc được cách niệm Phật, hơi niệm Phật và động tác gì ở chân tay và thân thể của chúng ta theo cách lễ Phật y học đó nó mới đều. Ngày xưa lễ nghìn người tâm tắp đều cả nghìn người, bây giờ có 200-300 người buổi tối thôi thì nhìn nó chia thành 4-5 loạt luôn. Loạt thì cúi rồi, loạt thì đứng, loạt thì khom lưng, loạt thì ngẩng lên xem mọi người đang làm cái gì. Đấy, thế nhìn mà chán. Chẳng nhẽ các vị nghĩ thầy có phải đi dạy cả đời hay sao? Chúng ta phải học chứ, người biết bảo người chưa biết, phải học. Rồi kể cả các sư lên dẫn chúng làm khoa lễ cũng phải gì, dành một chút thời gian để hướng dẫn cho các Phật tử chứ. Thầy sống mãi được đâu. Thầy dạy một vài lần, một vài năm thôi, đầu thôi, xong rồi chúng ta cứ thế mà gì, dạy cho nhau. Các sư lên dẫn chúng cũng phải nói cho các Phật tử biết, thế họ lễ nó mới đẹp được, lễ nó mới đúng được, lễ mới đều được, nhìn nó mới trang nghiêm được, thanh tịnh được. Đó. Nhưng mà kém lắm. Tôi mới biết rằng tôi nhìn lướt qua tôi mới nghĩ rằng không biết sau này khi tôi nhắm mắt xuôi tay khuất bóng về với Phật hay là về với Jun đi thì làm thế nào. Chắc có khi tan rã sớm thôi. Nếu không có một người nào mà có thể tiếp nối được thầy tổ thì tan rã sớm thôi. Lúc đó xin thưa quý vị, ăn có khi còn chẳng có mà ăn, đừng nói là xây dựng, đừng nói là duy trì. Thầy không thể sống mãi để làm cho chúng ta dựa dẫm được, cái đó là chắc chắn rồi, đương nhiên rồi. Là các vị không tự gì, không tự tinh tiến cầu học, không tự tìm hiểu, mà không tự gì, biết tận dụng cái thời cơ thầy tổ vẫn còn đây để mà tận dụng cái thời gian để mà giáo hóa cho các Phật tử, cho họ biết, cho họ theo. Một lúc nào đó thì thầy cũng phải đi chứ. Mà thầy đi thì trong chúng mà không có ai có thể cảm hóa được Phật tử. Lúc còn trẻ còn khỏe thì lười biếng, chả chịu học, chả chịu tu, chả chịu hướng dẫn Phật tử. Thế ai người ta nghe, ai người ta tin, ai người ta theo. Thầy đi xuống thì giỏi lắm, họ đến dự cái gì? Dự cái tuần cúng 35 hay tuần cúng 49 là xong là thôi. Cái điều này là thực sự đấy các quý vị. Chúng tôi thấy cụ Tổ Hương ngày xưa thế mà. Bình thường thì kẻ đưa người đón, thậm chí là đến Tổng Bí Thư, đến Thủ tướng Chính phủ, còn phải cung kính, chắp tay, thậm chí là xá lạy ở trước ngài, huống chi là tín đồ Phật tử. Nhưng khi cụ đi, đi mà cái hết chỗ đầu mà cái là thôi. Thậm chí là đến đệ tử xuất gia của cụ, có người còn ngày dỗ cụ còn không về nữa. Không về thắp hương, không về lễ tổ nữa. Đấy, chúng ta thấy đến đệ tử ấy còn thế, huống chi là các Phật tử. Các Phật tử lúc đó thì không còn cụ nữa, họ là phải đi tìm một bậc minh sư khác ấy, phù hợp với thì người ta chứ. Các đệ tử không bằng thầy mà không truyền được cái đạo của thầy đến với họ thì họ đương nhiên là phải đi cầu chỗ khác. Ai họ trung thành họ đến mãi được, họ đến là vái mãi cái ngôi mộ ấy được, mãi vái mãi cái ngôi tháp đó được, không có đâu các quý vị. Xa mặt cách lòng. Đó, trong chuyện Kiều Nguyễn Du nói xa mặt cách lòng. Kể cả thầy còn sống đây mà cứ khoảng gì 3 tháng 6 tháng không tổ chức khóa tu. À, nếu không dịch Covid mà vẫn không tổ chức khóa tu á, không gần gũi các Phật tử á, chúng ta cũng đi tìm gì đạo tràng khác, đi tìm ngôi chùa khác các vị theo chứ. Đâu các vị đến đây gì nữa đâu. Các vị đến đây là vì gì? Thầy còn tổ chức khóa tu. Thầy còn á hay giảng, rồi á hay dẫn chúng, hay mở pháp hội cho chúng ta mới đến. Còn thầy chỉ lo ăn và lo gì hưởng thụ, lo đi chơi hết nước này đến nước khác, hết nơi này đến nơi khác, không tổ chức khóa tu, không đem lại lợi ích gì cho các Phật tử chúng ta nữa, thì các Phật tử chúng ta thì cũng phải bỏ đây thôi, cũng đi tìm chỗ khác thôi. Đấy là giả sử đấy, còn thầy còn như thế, huống chi sau này thầy thì thầy vứt bỏ mạng sống ở thế giới này. Các đệ tử của thầy ở lại đây mà không ai làm được gì lợi ích cho chúng ta, ai chúng ta đến gì? Có đến thầy cũng xin thưa các vị đến, giỏi lắm cũng đến được hết cái rỗ gì, hết cái rỗ đầu mà thôi. Sau đó có khi vài năm sau mới gì, ngày rỗ mới đến thăm hương, thế thôi. Đấy, cụ thể chúng tôi thấy ngay thì cụ Tổ chủ hương của chúng tôi đó như thế. Mà ngày xưa kể cả Đức gì, Đức Phó Pháp Chủ, Tố Giác Linh, Đại Lão Hòa Thượng Thượng Thanh Hạ Bích ở chùa Hội Xá, cụ là thầy hiệu phó của trường Trung cấp Phật học dạy chúng tôi. Ngày xưa còn cụ thì năm nào chúng tôi cũng đến để lễ Tết. Nhưng khi cụ tịch đi rồi cả lớp cũng không ai đến nữa. À, thế đến lúc cụ còn tại thế thôi. Cụ tịch đi rồi mà cái thì cả lớp không ai đến nữa. Đấy. Không chỉ không ai đến đâu, bây giờ đến ngôi chùa nó cũng hoang tàn, nó cũng lạnh lẽo lắm, nó không như thời còn tổ còn nữa. Kể cả Đức Pháp Chủ, bây giờ chúng ta xuống mà xem, cụ vừa viên tịch, bây giờ chúng ta xuống thì thấy ngôi chùa nó cũng khác. Có một cái bậc long tượng còn trụ thế, còn ngự ở cái ngôi chùa đó, thì người kẻ ra người vào, chùa chiền nó ấm cúng hẳn lên. Không chỉ người dương chúng ta đến đâu, mà chư Phật Bồ Tát hay Thiên Long Bát Bộ các ngài cũng thường lui tới để hộ pháp, để cúng dường, vân vân. Cho nên gì, âm dương chúng ta thấy nó đều gì, đều tốt cả. Chúng ta đến cảm thấy nó an lạc, thấy nó như về nhà chúng ta vậy. Nhưng bây giờ tôi nói với các vị, các quý vị xuống chùa Giáng bây giờ mà xem, khác hẳn. Cái cảm nhận của chúng ta khác hẳn khi cụ còn tại thế cho đến cụ vừa viên tịch. Đấy. Cả một hai lần chúng ta đến mà cảm thấy nó lạnh lẽo, nó không giống như ngày xưa nữa, thì chúng ta tự nhiên chúng ta gì thấy không muốn đến, và rồi chúng ta không đến nữa. Đó. Cho nên Đôi khi thầy cũng thấy lo lo. Lo là gì? Lo là bao nhiêu những cái công sức của thầy với của các Phật tử, của Tăng Ni bỏ ra xây dựng chùa cảnh, xây dựng đạo tràng, rồi thành lập pháp môn, xây dựng truyền bá các pháp môn mà mình thấy là phù hợp với tâm lượng của đại đa số tín đồ Phật tử bây giờ. Nhưng thầy nghĩ rằng khi mình nằm xuống, không biết là có ai có thể có được đủ tài đủ đức để tiếp bước mình không nhỉ? Hay là gì? Lại bỏ cho chùa lạnh khói tàn, nhang lạnh khói tàn, chùa chiền thì điều hưu đổ nát. Cái này là một cái điều thực sự nói với các Phật tử chúng ta thì lắm khi cũng gì cũng thấy ưu tư đấy, không phải đơn giản đâu. Vì thấy nhiều những cái chốn tổ, những bậc long tượng gì, các ngài sau khi thả bỏ báo thân quẩy quát về Tây, các vị đệ tử không lo được một phần, cho nên khiến cho chốn tổ gì điều hưu hoang tàn sơ xác, nhìn thật sự là rất là tang thương. Cái điều này thì thực sự thì mình có lo thì cũng chẳng làm gì được. Nếu như các đệ tử thì nó không có ý chí gì tiến thủ, nó chỉ lo thôi, thôi ngày ba bữa cơm là được rồi, thầy bảo gì thì làm, thầy không bảo thì thôi. Đấy là nguy hiểm. Xin thưa các quý vị, ngày xưa chúng tôi đi học mà, đi xuất gia mà, tôi mới vào chùa, tất cả những nghi thức, nghi lễ, không ai phải dạy thầy một chút nào cả. Cảnh sách, thỉnh chuông, niệm Phật, cúng cháo, nghi lễ, vân vân. Chỉ nhìn các thầy đi lên làm mà mình làm thôi. Chưa có một ai gì dạy tôi. Mặc dù khi còn là trẻ tôi xuất gia cũng long đong vất vả 5-3-7 chùa, nhưng chưa đến một ngôi chùa nào mà các thầy gì cầm tay hoặc là cầm chuông cầm mõ để dạy mình. Không có, tuyệt nhiên không có. Tôi vào chùa Hương ngày đầu, ngày thứ hai, sang ngày thứ ba tự tôi gì lên cầm chuông cầm mõ, lên khóa lễ tụng kinh Phổ Môn bình thường như người ở trong đạo 2-3 năm rồi. Mà mình tự thì nhìn người bên cạnh mình cầm chuông cầm mõ lên khóa lễ như thế nào để mà học. Tối về ngủ gõ xuống thành giường, sáng ra nấu cơm lấy 1-2 que củi, một que thì làm dùi chuông, một que thì làm dùi mõ, gõ xuống đất. Thế là qua thì qua có 2 ngày, sang ngày thứ ba là lên khóa lễ một mình được thôi. Có ai phải dạy đâu. Tuyên cảnh sách học có ai nghi cũng không ai dạy luôn, tự học. Nghe thấy thì các thầy đi trước, các thầy tuyên cảnh sách như thế nào mình về tự mình học lại, không ai phải dạy. Cho đến hôm nay xin thưa với các vị, tất cả những cái nghi lễ bình thường của Phật giáo mà chúng tôi học chưa có ai cầm tay để dạy tôi cả, cũng chưa có ai phải đọc từng câu từng chữ từng bài cho tôi học cả. Ngồi bên cạnh nghe người ta làm, về tự mình học mà làm. Đấy. Còn ở đây xin thưa vị đệ tử của thầy, không biết mấy lần thầy đọc cảnh sách vào băng đĩa để cho rồi. Đọc ghi âm, quay hình, quay hình ghi âm và cho các đệ tử thì học theo. Thế bây giờ một số vị đọc cảnh sách vẫn gì? Nó gọi là đọc cảnh sách chứ không phải tuyên cảnh sách. Ở trong nhà Phật gọi là tuyên cảnh sách chứ không phải gọi là đọc cảnh sách. Và tuyên. Tuyên với đọc nó khác, đọc như đọc sách này, đọc thì như đọc sách này. Thuở xưa, ngài Châu Lợi Bàn Đà ngu tối, Đức Phật chỉ đem 2 chữ chổi và quét, bảo cố gắng tham chiếu. Đấy gọi là đọc. Còn tuyên thì nó lại khác. Các vị thường nếu hay đi dự khóa tu ở các trường hạ vân vân, hoặc đến các chùa thấy các sư cảnh sách buổi sáng buổi tối, chúng ta thấy này, vì cầm chuông cầm mõ, cầm chuông xong, hiệu chuông xong, một hồi 3 tiếng chuông sau thì cái vị chấp hiệu tức là cầm mõ phải bạch là gì? A Di Đà Phật, bạch Hòa Thượng, Chư Tăng bố thí cho con xin tuyên cảnh sách, thỉnh Hòa Thượng, Chư Tăng niệm Phật ạ. Đấy, xin tuyên cảnh sách chứ không phải xin đọc cảnh sách đâu. xin tuyên cảnh sát. Và vị chủ lễ cầm cái mõ thì thỉnh 3 tiếng, cầm chuông á, thỉnh 3 tiếng chuông, bắt đầu vị này mới là tuyên. Ví dụ bài cảnh sách buổi sáng này. Bài cảnh sách trong nhà tịnh nghiệp tuấn nhời vàng cổ chiếc thiền tông. Muốn tu tinh độ thành công. Đấy, giọng tuyên cảnh sách nó như thế. Ví dụ như đọc này. Bài cảnh sách trong nhà tịnh nghiệp tuấn nhời vàng cổ chiếc thiền tông. Đấy, nghe chúng ta thấy thì nó như là mấy hôm không được ăn cơm ấy, đúng không? Đấy, đại khái thế. Nhưng mà khổ, nhiều vị lên sư ông sư cô rồi cái bài cảnh sách tuyên mãi không được, thế không hiểu là các vị học cái gì. Mà thậm chí đi tu đến nay là năm thứ 6, thứ 7, thứ 8 rồi, tuyên cảnh sách vẫn chưa xong. Giọng thì cứ như là việt đực ấy, chả chịu luyện. Lên đọc thì mọi người ấy thì nghe thấy cái giọng đọc thì nghe chối cả tai ra. Thậm chí là có những vị nói là hôm nào mà sư ông hay sư cô đấy lên là chủ lễ cầm mõ và cầm mic ấy, hoặc cầm chuông cầm mic ấy, chúng con như bị tra tấn như thế ạ. À, khổ lắm. Tụng kinh mà để cho người ta như bị tra tấn thì nguy hiểm rồi. À, giọng làm sao nó phải hòa với chúng. Gọi là đấy gọi là gì? Gọi về hình thức, gọi về nghi lễ ở trong gì? Ở trong tăng vậy. Đó, phải học đấy các quý vị, không học không được đâu. Ngày xưa thầy vừa đi kính vôi kính cát ở trên chùa cao, ở trên đỉnh núi chùa thầy á, 9 tháng ở trên đó, mỗi một ngày thì 4 kính vôi kính cát từ dưới chân núi lên trên đỉnh núi, còn nấu cơm, còn quét tước, dọn dẹp và tam bảo về quét sân vân vân. Nhưng học bằng thời gian nào? Lúc thầy đi kính vôi đó, lúc đi xuống nó không nặng, viết từng đoạn kinh ngắn ngắn cho vào trong, cầm trên bàn tay, cho vào trong túi và đọc. Lúc gánh lên nó nặng á, thì bình thường lên là phải nghỉ 2 chặng thì mới lên được tới chùa. À, gánh nặng là gánh lên dốc mà, gánh lên núi mà các quý vị. Gánh lên núi cho nên là phải nghỉ 2 chặng. Thì mỗi lần nghỉ như vậy khoảng độ 10 đến 15 phút lại lấy ra, lấy tờ khác ra, viết trong túi á, mấy cái đoạn là kinh á, cho vào trong túi, lấy ra để học. Có đâu thời gian để ngồi học đâu. Làm gì có cái chuyện là đòi hỏi có thời gian nữa để được học. Thầy đi qua thầy thấy mình ngồi, thầy mắng cho te tua đấy, chứ làm gì có cái chuyện đòi hỏi thời gian để học. Bây giờ đệ tử của thầy đi tu cho thời gian để học, dành cả thời gian cho học, có khi học cả ngày, sáng học, chiều học, tối học mà vẫn không học được. Ỷ lại, nghĩ rằng gì còn thầy. Có thầy rồi, việc ấy thầy lo. Đấy, nguy hiểm, cái đấy là cái nguy hiểm vô cùng đối với hậu thế đấy. Các cụ ngày xưa nói, con không bằng cha là nhà gì? Nhà vô phúc, hỏng đấy. Mà các cụ nói thì muốn duy trì được thì phải con phải hơn cha. Con hơn cha là gì? Là nhà có nóc. Là con hơn cha là nhà có phúc. Con mà không hơn cha là nhà gì? Mất nóc. Con không hơn cha là gì? Nhà mất phúc, tan là đàn sẽ ngã hết đấy. Không đơn giản. Một số vị trách là gì? Thầy không dành thời gian cho chúng con học, thầy không dạy cho chúng con học. Xin thưa các vị, ở cái miền Bắc này bây giờ xét ra cái lớp trẻ như chúng tôi có ai lên giảng nhiều như thầy không? Thầy đảm bảo với các vị không? Chắc chắn là không. Không biết phải đến bao nhiêu nghìn bài giảng rồi. Các Phật tử thập phương xa gần, thậm chí ở tận nước ngoài, người ta nghe thầy giảng, người ta nghe qua mạng á, qua YouTube, qua cái trang web của chùa á, mà người ta tu tập theo, người ta được lợi ích. Hôm rồi có một Phật tử ở tận bên Pháp á, gọi điện cho thầy, gọi điện đến 4-5 cuộc á, thì thầy thấy số lạ không nghe. Đến 4-5 cuộc á, thì thấy vẫn thấy cái đầu số ở nước ngoài, cho nên bấm vào gọi, bấm để nghe. Nghe tiếng thầy một cái thì người ta hỏi rằng dạ mô Phật, có phải là thầy Thịnh không ạ? Bảo vâng. Có phải thầy chủ trì chùa Khai Nguyên không ạ? Bảo vâng. Nói thế một cái là người ta bật khóc tu ra. Người ta bảo là thầy ơi, con gọi thầy bao nhiêu lần rồi nhưng mà không được. Mấy lần gần đây nghe thấy tiếng chuông nhưng mà không thấy nghe thấy tiếng máy. Nhưng mà con vẫn gì? Con vẫn cứ cố tình con gọi, vì con chỉ mong được nghe thấy thầy, dù là chỉ lời nói qua điện thoại thôi. Mặc dù con nghe thầy rất nhiều rồi, nghe mấy năm nay rồi, nhưng mà chỉ nghe qua gì? Nghe qua băng đĩa giảng và nghe qua gì? Trên mạng. Gia đình con có một việc mà con vui mừng quá. Con muốn gọi để tri ân thầy, nhưng mà gọi nhiều lần rồi thì đều không kết nối được. Vừa qua con mới xin được cái số điện của người bạn con ở bên Mỹ, ở bên gì, Hawaii à, bên Hawaii sang sang chơi. Cho nên hỏi người bạn con, và người bạn con cũng thường nghe, và người bạn con bảo về Việt Nam một lần có đến chùa của thầy rồi, và xin được số điện của thầy cho nên đưa cho con. Thì con gọi có sóng nhưng mà thì không thấy bắt máy, nhưng con vẫn cố tình con gọi. Thế thì mình bảo là thế thì Phật tử có chuyện gì không thì cứ nói đi. Nhưng mà người ta phải đến thì 2-3 phút người ta không nói được, cứ nức nức là khóc, tức tưởi ra thôi, khổ thân. Mừng quá. Và mừng quá, gọi để báo tin vui cho thầy. Hơn 2 năm nay á, gia đình con á, cả chồng, cả con, 2 đứa con nhà con và 1 đứa cháu của con, 2 đứa con đẻ và 1 đứa cháu nữa đều tụng kinh Địa Tạng. Lên trên mạng cóp xuống xong rồi in ra, chưa có duyên để thỉnh kinh Địa Tạng của thầy từ Việt Nam. Cho nên là lên trên mạng cóp xuống để nguyên cái bản của thầy chúng con cũng đọc theo. Chúng con đã tụng hàng ngày. Và một cái điều may mắn nhất đối với con nhà con hôm trước, cách đây khoảng hơn 2 tuần, con nhà con nó chở bạn gái, đứa con trai thứ hai á, chở bạn gái đi du lịch. Mà đi du lịch thì chúng ta biết ở nước ngoài họ chạy ô tô nó có phải chạy chậm với mình đâu, toàn 100, 120, 150 cây đi trên đường cao tốc mà bị tai nạn. Đi trên đường cao tốc á, bị tai nạn, 2 cái xe nó va vào nhau. Cái xe va vào xe của con nhà con thì 3 người trên xe đều tử nạn hết. Nhưng xe nhà con 2 đứa nó chỉ có chảy xước một chút, chảy tí máu và mất tí da thôi, không sao cả. Nhưng khi các con nó bị va chạm như vậy, nó bị tai nạn và cả 2 đứa đều ngất đi. Bác sĩ đưa vào viện, đến nửa ngày sau nó mới tỉnh. Tai nạn trên cao tốc bên nước ngoài chúng ta biết nó khủng khiếp thế nào. Mà trong cái lúc nó mơ màng á, nó bị tai nạn, đang bác sĩ đến đưa đi á, thì nó bảo là chỉ nghe thấy tiếng thầy tụng kinh và nhìn thấy gì? Bồ Tát Địa Tạng đến để gì? Để dắt nó đi, đến để dắt nó đi. Và khi mở mắt dậy thì mấy tiếng đồng hồ sau nó tỉnh lại thì nó thấy nó ở trong bệnh viện, chiếu chụp các thứ xương rồi thân thể bên nội tạng không có làm sao. Mà cho đến ngày qua mà đêm hôm đấy theo dõi đến ngày sau là các cháu nó được ra viện, cả con trai của con và bạn gái của cháu nó được ra viện không sao, không ảnh hưởng gì. Vì sao mà được như thế thì mình cũng không hiểu vì sao nữa. Nhưng mà xong vì đấy kể là gì? Con của con bảo là khi mà xảy ra tai nạn á, chỉ nghe thấy tiếng thầy tụng kinh và thấy Bồ Tát Địa Tạng đi đến để dắt đi. Thế thôi, và dắt đến một nơi, thế là ở đó, thế là đến khi tỉnh dậy mở mắt ra cái gì thấy là mình đang ở trong bệnh viện. Cho nên nó bảo gì? Vui quá, mừng quá, nghĩ là gì? Được Phật Bồ Tát là cứu, Phật Bồ Tát thương, Phật Bồ Tát độ cho thì con nhà mình mới phát cái tử thần như thế, tử nạn như thế. Còn xe mà va chạm cùng thì 3 người trên xe đều mất hết, đều chết hết. Đấy, chúng ta thấy Phật Pháp về sự tướng, nếu chúng ta nhất tâm, chúng ta tín thọ phụng hành, y kinh, y giáo, y lời Phật dạy để thọ trì đọc tụng, để làm các việc thiện thường nhật hàng ngày, thì khi cần Phật Bồ Tát gì, dùng các phương tiện thiện xảo thì có thể cứu độ cho. Đó, Phật tử tận bên Pháp gọi điện về cho thầy thông báo cái chuyện đó. Cho nên á, ở đây chúng ta thấy thì đừng có coi thường gì cái sự tướng. Cái sự tướng của gia đình đó thì cả nhà tụng kinh, cả nhà nghe giảng, cả nhà nghe giảng kinh Địa Tạng, và đặc biệt cả nhà tụng kinh Địa Tạng. Mà cách đây từ đây sang tận ở bên gì? Bên Pháp, bên châu Âu các quý vị. Đấy, người ta ở xa mà người ta thì nghe, người ta tin, người ta thọ trì đọc tụng, người ta được lợi lạc như thế. Còn mình ở gần thì cứ nghĩ là thì còn thầy ở đấy, có gì đâu thầy lo hết, có gì thầy lo hết. Đúng rồi, gạo ở dưới bếp thiếu chỉ cần thầy hô một câu thôi, ngay ngày hôm sau vài tấn gạo ở trong bếp ngay, tra cân nữa. Các vị thấy có ai mà sướng như thế không? Chỉ cần thầy lên thầy giảng như thế này thì nói là ở dưới bếp mấy hôm nay hết mất gạo rồi. À, thậm chí thầy nói trêu trêu mấy hôm nữa có khi phải đi cúng mấy đám để kiếm mấy cân gạo xấu để nuôi tiểu. Mấy hôm sau thì gạo chất đầy bếp ngay. Người ta chỉ nghe thầy nói ở trên mạng như thế thôi, ở trên bài giảng như thế thôi, mấy hôm sau thì cần phải vài tấn gạo trong bếp ngay. Đó. Cho nên một số các quý thầy ở trong chùa đệ tử của thầy nghĩ là có thầy rồi, cái ăn cái mặc cũng không phải lo, chỉ có việc thì thầy bảo đâu làm đấy. Nếu nghĩ như vậy là nguy hiểm vô cùng các quý vị. Vì các vị phải biết được rằng là thầy không bao giờ trường thọ mãi mãi với chúng ta. Thầy cũng sẽ già, mà thầy cũng gì cũng phải chết theo quy luật vô thường. Các Phật tử chúng ta thế thôi. Bây giờ nếu mà không tu thì nghĩ rằng gì, thôi có làm sao đó, bị tu tập hay làm sao đó, hay là gia đình có gì đó thì cứ lên đi, lên thầy một lần, hai lần không được, ba lần được, năm lần thì cũng được mà, có gì đâu, cần gì phải tu, có thầy rồi. Làm cái phong bì 500, 1 triệu với cái đĩa lễ, đĩa quả lên, dâng lên cúng Phật, bảo thì giả cho gặp thầy đấy, gặp thầy giải quyết cho. Thầy cho chai nước hoặc là thầy để xoa đầu cho nó khỏi, vân vân. Bảo thầy bảo thế, thầy giảng thế, mà thấy cũng nhiều trường hợp như thế rồi. Đừng có nghĩ như thế. Không phải ai thầy cũng cho chai nước đâu. Không phải ai thầy cũng xoa đầu cho đâu. Phải tu. Đi lên chùa, đi lên khóa tu thì chưa tu cứ đòi gặp thầy thôi. Phải tu chứ. Thầy đâu có cứu được mà Phật mới cứu được, Bồ Tát mới cứu được. Thầy chỉ là cái người gọi là gì? Như là giống như cái người gọi là đưa thư mà thôi. Các quý vị lên á, muốn Phật Bồ Tát cứu, các quý vị phải tu. Các vị tu đi xong rồi thầy vào thầy mới đưa cái bức thư, cái lá thư, cái tâm nguyện của các vị, lời cầu nguyện của các vị, cái tâm mong muốn của các quý vị lên chư Phật Bồ Tát cho, các ngài gia trì cho thì mới được. Thế còn thầy làm gì có đủ cái khả năng, đủ cái năng lực để cứu chúng ta đâu. Thầy chỉ là người đưa thư mà thôi. Đối trước ban Phật, ban tổ thì cầm bát nước hay cầm chai nước thì kết ấn chuẩn đề và chỉ mấy câu thần chú vào đó và cầu Phật gia hộ. Còn gia hộ hay không là gì? Ở chư Phật. Gia hộ hay không thì chư Phật biết chúng ta là người có tu hay không. Lên dự khóa tu mà không chịu tu cứ nhăm là gì? Là chạy xuống là thầy cứu con với. Bỏ lăn, bỏ lê, bỏ xoài ra và thầy cứu con với. Thầy có phải là bác sĩ đâu, cũng có phải là ông thầy phù thủy đâu, có phải là ông thầy gì, ông thầy bắt mạch đâu. Thầy là ông thầy tu mà, ông thầy chùa mà. Đó. Cho nên chúng ta không được biến cái đạo tràng này thành cái gì, cái chốn là bắt ma trừ quỷ. Đạo tràng là cho mọi người tu học, chứ không phải là đạo tràng là nơi bắt ma trừ quỷ kiếm tiền. Các vị nhớ rõ cho thầy cái điều đó. Cho nên đến thì mình phải tu đã, nó tiêu nghiệp đi đã. Xong rồi thầy thì thầy đối trước Tam Bảo Phật Tổ thì khấn nguyện cho, thì truyền tin kiểu là đưa cái bức cái tâm thư của chúng ta lên chư Phật chư Tổ thì các ngài chứng minh cho một cái thì uống chén nước là khỏi thôi. Đấy, có nhiều trường hợp như thế rồi. Lên cứ thế tham dự khóa tu, lên cứ thế là đi quét chùa. À, có khi lên quét chùa thì mấy pháp hội, mấy khóa tu sau đó mới gặp thầy. Đó. Trường hợp như thế nhanh khỏi lắm, thậm chí là khỏi ngay tại chỗ luôn, thậm chí hoặc là khỏi được 5, 7, 8, 90% luôn, chỉ trong gì, chỉ trong khoảng độ 5-10 phút thôi các quý vị. Đó. Đúng là gì, đi bệnh viện nữa, đi cầu đi cúng có khi cả vài tháng và vài năm rồi không đỡ không khỏi, nhưng sau đó lên tu một vài pháp hội, sau đó mới lên xin gặp thầy. Gặp thầy thì thầy nhìn cái trường hợp này có thể thì độ được rồi. Đó. Đương nhiên thầy cũng phải biết có thể độ được rồi mới làm lễ, không độ được thì nhất định không làm lễ. Có những trường hợp lên thì thầy bảo là thôi đi về đi. Bảo thầy cho con xin chai nước, bảo nước cũng không cho luôn. À, đi xuống Nhân Tam Bảo á, lên Nhân Tam Bảo á, các vị Nhân Tam Bảo lấy cho. Nước cũng không cho luôn các vị. Vì những cái trường hợp ấy mình thấy là biết rồi, mình có cho họ một chai nước, 10 chai nước, thậm chí đem cả cái nước ở trên ban thờ tổ đi cho họ, nó cũng gì, chả giải quyết cái vấn đề gì cả. Thì họ có tu đâu, họ có ăn năn đâu, có sám hối đâu, có hối cải đâu. Họ chỉ nghe người này người nọ người kia giới thiệu, nói là chùa Khai Nguyên thầy thịnh, thầy gì, thầy có thể cũng có một cái gì năng lực cũng gì, khá khá có thể giúp được cho người bệnh được lành, người điên được khỏi, vân vân. Họ nghe người ta bảo như thế là đến, cứ nặng nặng để gặp bằng được. Những trường hợp như thế bảo họ lên tu nhất định không lên, cứ chờ phải gặp cơ, không lên. Bảo lên tu đi, lên khoa lễ đi, nhất định không lên, cứ chạy lên chạy xuống rồi chạy ra lại chạy vào gặp. Cái trường hợp đấy gặp cũng bằng thừa mà. Đó. Cái trường hợp cấp bách thì lại khác. Nếu thầy thấy trường hợp mà cấp bách không cứu là không được, không cứu thì nó nặng lên là không cứu được nữa. Thì trường hợp đấy lên chùa lần đầu tiên đấy thì đã cho gặp ngay và đã cứu ngay rồi. Còn trường hợp cảm thấy mình mà tiếp họ ngay lần đầu tiên hay lần thứ hai á, khiến cho họ gì chây lười, họ ỷ lại, không tu, không tụng kinh niệm Phật, không ăn năn sám hối, không làm các việc thiện vân vân, không khỏi nữa. Mà đến mình mà họ cũng không khỏi nữa thì họ mất hết niềm tin luôn. Cho nên những trường hợp như thế thì các vị cũng phải hiểu cho thầy, chứ không phải là thầy kiêu căng đâu, không phải là thầy thì không muốn tiếp chúng ta. Nhưng mà phải tu đã, quan điểm của thầy thì tự mình phải tu đã, mình phải ăn năn đã, phải sám hối đã. Đó. Trong tâm mình phải phát ra cái gì tâm thành chân thật để sám hối đã, thì khi đó thầy chỉ là cái người tác động vào, giống như các vị á, đem đèn đến để xin thầy thì thầy thắp, thì cái đèn của các vị nó phải có tim, có bấc, có dầu, có bóng chứ các quý vị. Các vị đem cái đèn đến chả có tim có bấc, hoặc có tim có bấc mà chả có dầu, hoặc có dầu có tim có bấc nhưng không có bóng. Thầy có gì, có châm lửa vào á, bật lửa châm vào á, vừa các vị vừa quay ra gió một cái gì thổi tắt luôn, hoặc vừa đi được vài bước thổi tắt luôn. Đó, cho nên có đèn, có tim, có bấc, có dầu là phải có gì cả bóng nữa, phải đầy đủ các yếu tố. Thì xin lửa đi, xin lửa nó phải thế, để châm vào cái là xong. Đi xin lửa chẳng nhẽ là muốn lấy cả bật lửa của người ta đấy. Nói thế, nói thế các vị hiểu không? Có hiểu không? Không biết có hiểu không? Cho nên ở đây tự tướng thì chúng ta không được coi thường, không được coi thường về tự tướng. Cái tự tướng chính là gì? Hàng ngày chúng ta gì? Đến giờ 4 giờ sáng lên tụng kinh, thì đúng 4 giờ sáng là lên gì? Tụng kinh. Đèn hương thanh bông hoa quả trên ban thờ thì trang trọng rồi. Gần đây ở Việt Nam chúng ta, ở trong miền Nam có một vị thượng tọa lên giảng cho các Phật tử phát biểu là gì? Lên tụng kinh không cần phải thắp hương. Vì thắp hương là gì? Không thuộc về của Phật giáo. Thắp hương là thuộc về gì? Về cái sự tôn giáo ngoại lai. Thắp hương là gì? Cái truyền thống, cái văn hóa của Trung Quốc. Chứ không phải là văn hóa của Phật giáo. Ấn Độ đâu có thắp hương. Họ bảo thế. Cái vị thượng tọa đó, Ấn Độ không có thắp hương. Xin thưa các quý vị, Ấn Độ không thắp hương, nhưng Ấn Độ là thắp gì? Thắp trầm. Hồ trầm thì bây giờ ngày xưa tháp trầm, trầm ngày xưa thì nó nhiều, thế trầm bây giờ thì nó thành một cái mặt hàng gì quý hiếm và xa xỉ, chỉ có những nhà có thật thật nhiều tiền mới có thể tháp trầm được. À, còn những người dân nông dân chân lấm tay bùn, bán mặt cho đất bán lưng cho trời mới có miếng ăn, thậm chí còn chưa đủ. Chúng ta lấy đâu tiền mà mỗi khi đi chùa lễ Phật mà gì bỏ ra hàng triệu vài triệu để mua trầm để cúng Phật, có đúng không? Còn mua hương thì chúng ta chỉ mất có gì 10.000 nữa thôi, mà thẻ hương có 10.000, 15, 20.000 là cùng thôi, đúng không? Đó, mà một thẻ hương chúng ta thì đem ra tháp và cúng được gì cả các tất cả các ban, mà còn chúng ta muốn cúng được mỗi một ban một cái miếng trầm như thế thì mất là hàng triệu đồng hoặc vài triệu đồng, đâu có đơn giản. Cho nên là người Ấn Độ thì họ thắp trầm để cúng già. Cho nên là trong kinh Phật gì, trong giới luật của Phật có cái bài kệ gì, tán hương là gì? Giới hương, định hương, giữ tuệ hương, giải thoát, chi kiến hương, quang minh, vân đài, biến pháp giới, cúng dường thập phương, vô lượng Phật cơ mà. Đó. Đấy là gì? Cúng dường cái cao nhất. Đó là giới hương, định hương và tuệ hương, giải thoát và giải thoát chi kỳ hương. Đó là năm món hương cao tột nhất để cúng dường. Năm món hương ấy là thuộc về gì? Về lý chỉ. Đem lý chỉ để cúng dường. Giới hương tức là do cái sự chỉ trai dư giới của mình nó tỏa ra gì? Cái hương thơm là cái tiếng khen, là cái sự cung kính của thiên ma quỷ thần và đại chúng vân vân. Đó là gì? Giới hương, do sự chỉ trai giữ giới mà gì mà thành. Đó là giới hương. Giới hương có nhìn thấy hình tướng không? Không có hình tướng. Có ai nhìn thấy khói của giới hương không? Cũng không có. Không, tuy không có hình tướng, không có khói, nhưng mà mọi người nghe thấy thì cái vị hòa thượng, vị thượng tọa, vị đại đức, vị tăng ni đó, vị cư sĩ nam, cư sĩ nữ đó là gì? Là người chỉ trai giữ giới, tu hành cẩn mật. Nghe thấy là gì? Người ta cung kính. Nhìn thấy là người ta gì? Tôn trọng. Nào, chúng ta thấy không nhìn thấy sắc tướng, không nhìn thấy khói hương của cái sự chỉ trai thế giới của người đó, nhưng chúng ta đến, chúng ta gì? Đến gần là chúng ta muốn gần, nhìn thấy là chúng ta muốn gì? Muốn xá, muốn kính, muốn lạy, muốn lễ. Đó là gì? Do cái giới đức của vị đó thì tỏa ra. Đấy là giới hương. Định hương là sao? Là chỉ cho cái gì? Cái tâm của vị đó luôn luôn an trú, luôn luôn ở trong thiền định, không động loạn. Ở trong chúng đi tu như thế này, vị nào mà có định tâm một chút, gọi là định hương hay định tâm một chút đó, mọi người xong khóa lễ, tụng năm, tụng ba, buôn dê lê. Còn chúng ta thì đi ra chỗ khuất, chỗ mát, chúng ta ngồi, chúng ta gì? Chúng ta quán niệm hơi thở, chúng ta niệm Phật, hoặc chúng ta gì lên Tam Bảo, hoặc lên đại tượng, chúng ta gì lễ Phật. Đó là những người gì có định tâm, có định hương. Định hương đây có gì, có thấy hình tướng không? Không có. Nhưng khi một người có định tâm như thế, chúng ta ở gần đó, chúng ta thấy gì, cái vị đó toát lên một cái vẻ thanh tịnh giải thoát. Vị đó toát lên một cái gì? Một cái sự trang nghiêm, sự thanh khiết mà chúng ta không thể diễn tả được. Chúng ta bình thường gần những người khác và chúng ta muốn buôn dê lê ngay, nhưng gần người đó tự nhiên chúng ta thì chỉ muốn niệm Phật, hoặc chỉ muốn gì an trú ở trong chánh niệm mà thôi. Đấy, gần những người có định tâm toát ra vẻ bên ngoài, chúng ta có những gì cảm nhận như thế. Đó là định hương. Tuệ hương là gì? Tức là trí tuệ, sự hiểu biết của người đó, do sự gì? Tu tập chỉ trai giữ giới, tu tập thiền định, hoặc là niệm Phật gì mà trí tuệ phát sinh ra. Chúng ta hỏi cái gì vị cũng biết, ngoài thầy ra chúng ta hỏi cái gì vị cũng biết. Vì sao? Vì vị đó có trí tuệ, có sự chỉ trai giữ giới và tu tập chân chính, cho nên trí tuệ khai phát. Chúng ta hỏi cái gì, thầy giảng hôm nay thầy giảng như thế, có cái chỗ này mình chưa hiểu, hỏi họ một cái họ giải thích cho chúng ta hiểu ngay. Đó, đó là những người gì? Có trí tuệ, họ tiếp thu những lời thầy giảng một cách gì rất nhanh chóng và rất mau lẹ và rất trọn vẹn, vân vân. Đó là người có trí tuệ. Rồi giải thoát và giải thoát tri kiến cũng thế, từ đó mà luận ra cũng tương tự như vậy. Nhưng năm cái món hương này thuộc về gì? Thuộc về tính chứ không thuộc về tướng, tức là thuộc về gì? Về lý chứ không thuộc về về sự. Còn về sự á, chúng ta thấy gì? Chúng ta phải gì? Trước khi lên khóa lễ, chúng ta phải gì ạ? Đầu tiên dậy sáng chúng ta phải gì? Nếu mà phòng mà tối, chúng ta vào phải bật gì? Bật điện sáng lên. Sáng lên thì chúng ta mới nhìn thấy mọi vật, nhìn thấy quyển kinh thì mà đọc, đúng không? Đó là về sự tướng đấy. Bật điện lên đủ chưa? Chưa đủ. Bật điện lên rồi, nếu mà trên ban thờ chưa có đèn, chưa có nến, thì thắp đèn, thắp nến lên để làm gì? Để cúng gì? Cúng Phật. Đem ánh sáng để cúng Phật. Đem ánh sáng rồi đủ chưa? Nếu thấy ban thờ bẩn, chúng ta liền phải gì? Bao sái. Quét dọn à? Bao sái à? Mấy tụng kinh. Nếu một Phật tử thuần thành, một Phật tử gì? Chân chính á, không để ở trên ban thờ Phật, ban thờ gia tiên nhà mình gì? Bẩn đầy ra. Tôi đi đến nhà Phật tử làm lễ, tôi nhìn gia đình Phật tử đó làm ăn được hay không, có phúc hay không, có học hay không, tôi nhìn cái ban thờ tôi biết rồi. Nhìn ban thờ mà gì? Đầy những cái thứ bà nhằng bà cụi cứ để lên đấy hết á. Ban thờ gì? Bụi bám đầy ở trên á. Biết ngay cái gia đình này gì? Chồng cũng lười mà vợ cũng lười. Nhìn trên ban thờ biết ngay. Còn nhìn trên nữa, gia đình mà vợ chồng người ta chịu thương chịu khó, quan tâm đến mọi việc từ lớn đến nhỏ, thì cái việc đầu tiên nhìn cái ban thờ của họ thì lúc nào cũng tươm tất, thanh bông hoa quả gì tinh tươm, ban thờ thì gì sạch bóng đấy. Biết được ngay tính cách nhân phẩm của người vợ, người chồng, người chủ nhà và những người ở trong nhà của họ như thế nào qua một phần đó rồi. Cho nên á, tôi đi đến đâu tôi chỉ cần gì liếc qua một cái này đã biết người ta như thế nào, ít nhất cũng được 50-70%. Tiếp xúc một chút nữa mình biết ngay tính cách và cái nhân phẩm người ta, thêm 10-20% nữa là 80-90% rồi. Cho nên mình chịu khó học hỏi, chịu khó để ý tinh tế một chút thì mình sẽ biết thôi đấy. Cho nên cả về phần gì, về phần sự mình cũng phải phải học và phải làm cho nó tốt đấy. Sau khi lên nữa, thắp hương rồi, lau ban thờ rồi, còn gì nữa? Nếu cái bát nước nó có bẩn có bụi, chúng ta có để yên để cúng để vào khoa lễ được không? Không, phải thay chén nước mới đi. Mà việc tốt nhất đó, là vào buổi sáng lên khoa lễ chúng ta nên thay gì 3 bát nước cúng hoặc là 7 bát nước cúng ở trên chén nước cúng trên ban thờ chúng ta. Sáng nào cũng nên thay gì? Thay nước và thay cắm hương. Chúng ta nương vào cái hương gì? Cái que mấy nén hương ở bên ngoài đó là nương vào hương gì? Sự ấy, sự tướng ấy. Để chúng ta dâng cái nén hương ở trong gì? Trong tâm chúng ta là cái lý hương, là giới hương, định hương và tuệ hương ấy, vân vân. Giải thoát là giải thoát chi kiến hương ấy. Chủ trương và sướng khuyên mọi người và khuyên, thậm chí khuyên cả giáo hội Phật giáo Việt Nam, từ giờ trở đi bỏ thắp hương đi, bỏ thắp đèn đi. Thắp đèn là không may gì, nó cháy nhà thì chết. Thắp hương ấy thì bị bệnh ung thư thì chết, vân vân. Vì cho là hương bây giờ toàn là gì? Hương giả, hương độc hại, vân vân. Không phải toàn hương giả hết được đâu các quý vị. Có những người họ làm nghề bán hương, họ làm nghề xe hương, sản xuất hương đó các quý vị. Gia truyền hàng nghìn năm nay rồi. Cụ truyền cho kỵ, kỵ truyền cho cố, cố truyền cho gì, cho ông truyền cho bố, bố truyền cho con, con truyền cho cháu, cứ như thế truyền bao nhiêu đời nay. Họ làm bằng gì? Bằng cái tâm của họ. Ngoài cái việc cái ổn định kinh tế cuộc sống gia đình, họ làm bằng cái tâm của họ, cái nghề của cha ông họ, của tổ tiên họ để lại. Họ làm để cúng Phật, cúng Thánh, cúng các vị thần linh, làm để phục vụ cho nhân dân. Cho nên họ làm bằng cái tâm của họ, cho nên họ không làm những cái đồ giả đâu. Vì vậy chúng ta đừng có vơ đúa cả nắm bảo là tất cả những người làm hương ấy, ở cái thế kỷ 21 này đều làm gì hương giả, đều làm hương gì sản xuất hương ấy, cho thuốc độc, cho nước hoa, cho thuốc độc cho cái chất để gây ung thư cho nhân dân, không phải. Chúng ta nói như thế là oan ức khổ lắm, oan ức những người gì? Những người Phật tử, những người dân là chân chính lắm các quý vị. Đó, nói thế là không đúng, không chuẩn. Và cuối cùng thì giáo hội một số các vị hòa thượng lớn thì phản bác lại ngay, nói là cái vị thượng tọa đó nói thế không được. Cái truyền thống gì thắp hương cúng Phật đã được truyền bá và duy trì ở Việt Nam chúng ta gì 2000 năm nay rồi, từ khi Phật giáo du nhập vào Việt Nam ở trung tâm Phật giáo Luy Lâu Thuận Thành Bắc Ninh cho đến nay là gì 2000 năm rồi. Các cụ chúng ta vẫn gì vẫn duy trì cái vấn đề gì trước khi lên tụng kinh niệm Phật khóa lễ thì phải gì thắp hương cúng dường Tam Bảo. Ngày xưa có thể thắp 5 nén, thắp 3 nén, nhưng bây giờ thắp 1 nén cũng được. Vì sợ gì? Nhà bây giờ thì nó kín, thường là nhà gì? Nhà chúng ta tại gia thì thường là nhà mái gì? Mái bằng nhiều hơn. Đóng kín cửa, còn ngày xưa là cái nhà gì? Nhà gỗ, nhà cấp 4 cho nên nó thoát, lợp ngói nó thoát ra. Thì thắp 5 nén cũng được, 3 nén cũng không sao. Nhưng bây giờ thì trong nhà chúng ta bí thì thắp 1 nén cũng được. 3 bát hương có thể thắp 1 nén ở chính giữa cũng được. Hoặc là thắp mỗi bát một nén là được rồi, chứ không cứ là bát giữa phải 5 nén, hai bát sườn phải 3 nén, hay bát giữa 3 nén, bát bên sườn phải 1 nén, vân vân, không cứ. Đó. Nếu gia đình nhà chúng ta phòng thờ nó bí thì chỉ cần thắp 1 nén là đủ rồi. Thắp 1 nén là ban Phật, nếu mà không có bát hương thờ Phật thì 1 nén là ban thờ thần linh, bát hương thần linh là được. Còn gia tiên thì tổ cô tổ cậu thì ngày đại lễ mồng một ngày rằm hay là ngày giỗ ngày Tết thì mới thắp chung cả, không chỉ 1 nén ở bát thần linh là được. Nếu có thờ Phật thì 1 nén ở trên bát thờ Phật là được, còn dưới cúng thì không cần phải thắp nếu phòng nó bí quá. Nếu phòng nó không bí chúng ta thắp mỗi bát 1 nén vẫn được. Cái này là nó phương tiện, nó thể hiện được cái tâm chúng ta thôi, nhưng vẫn phải có cái sự tướng thì vẫn phải có. Bây giờ chúng ta lên tụng kinh mà bỏ thắp hương đi, bỏ dâng nước đi, bỏ thanh bông hoa quả đi, nhìn cái ban thờ chúng ta làm sao nhỉ? Ban thờ làm sao các quý vị? Ban thờ làm sao? Nhìn chơi ông thổ địa ra thế thì hai cái mâm bồng để không, cái chén nước thì bỏ cạn hoặc là không có, cái bát hương thì gọi là nhang lạnh khói tàn hay là hương lạnh khói tàn. Vào gia đình đó thì như là mọi người còn sống nhưng mà như là gì, như đã chết hết rồi, không được. Cho nên á, một số các vị hòa thượng lớn các vị phản bác ngay, bảo là lịch sử, cái nghi thức nghi lễ và gì cái hình thức gọi là cái sự tướng của Phật giáo chúng ta là gì 2000 năm nay từ khi du nhập đến nay các cụ các tổ vẫn duy trì như thế, bây giờ thì chúng ta yêu cầu thì vẫn duy trì như vậy, không làm theo cái chủ thuyết của cái vị thượng tọa kia là gì bác bỏ hết là thắp hương thắp đèn để cúng Phật trước khi làm lễ hoặc trong khi làm lễ vân vân. Đó, đây nói thêm như vậy để chúng ta biết được rằng cái gì nó về sự tướng nhưng mà nó mang cái tính chất giáo dục, mang cái tính chất gì văn hóa, mang tính chất làm cho chúng ta gì, cho chúng ta chịu thương chịu khó, cho chúng ta rèn luyện cái gì cái tâm, cái đạo đức phẩm chất của chúng ta tốt hơn, thế chúng ta phải làm chứ. À, chẳng khác gì chúng ta muốn nhà sạch thì phải quét gì, quét nhà. Muốn phòng khách, muốn cái bàn uống nước nhìn uống trà ngon thì phải rửa gì, rửa chén, thế thôi. Nó tạo thành một cái gì thói quen. Vào nhà mà gì muốn cho nhà được trang nghiêm thanh tịnh, từ trong vào buồng, từ buồng ra nhà ngoài, thì ngủ dậy phải gì bốc cái bàn, phải gập cái chăn. Đấy, chứ đừng có văn rồi xoắn nó lên cho nó như là màn. Cái màn gì không gập cho nó tử tế mà gì xoắn nó lại vứt vào trong góc. Nó thể hiện gì cái bản chất, thể hiện cái gì cái lối sống là gì bừa bãi, và cái tính gì biếng nhác của con người đó, của gia đình đó, vân vân. Cho nên đây nói về cái công hạnh, hình thức tu hành, nói về sự tướng của Phật giáo chúng ta cũng cần phải lưu tâm lại chỗ đó. Cho nên quan điểm của chúng tôi thì đã không thờ thì thôi, mà thờ thì phải giữ cho gì? Ban thờ lúc nào cũng phải sạch sẽ, trang nghiêm, thanh tịnh. Người ta, nhà giàu thì người ta mua đồ quý để cúng lên trên ban thờ Phật, thần linh gia tiên nhà họ. Còn chúng ta nghèo, không có thì mua được đồ đắt tiền để cúng, không thường xuyên mua được đồ để cúng. Như thanh bông hoa quả cứ vài ngày, nhà giàu thì có cái ngày người ta thay một lần, hai ngày, ba ngày người ta thay một lần. Nhưng mình không có để mua luôn như vậy. Các vị biết cách gì không? Vào ngày lễ, ngày Tết, mùng 3 tháng 3, mùng 5 tháng 5, rằm tháng 7, trung thu tháng 8, hoặc là những ngày lễ vía Đức Phật, Bồ Tát, hoặc ngày giỗ các cụ già ta chúng ta đó, mua cho một cái hộp bánh. Cái hộp bánh làm bằng gì? Cái hộp gì? Cái hộp sắt đấy. Đấy, nó hơi đắt đắt một chút, nhưng mà nó được gì? 3 tháng hoặc 6 tháng phải thay một lần. Thế là trên ban thờ chúng ta lúc nào nhìn cũng gì? Cũng có đồ cúng á. Đồ cúng thì trang nghiêm, đẹp mắt. Còn hàng ngày thì phải thay gì? 3 chén nước và thắp một tuần hương. Buổi sáng lên tụng kinh, hoặc là không tụng kinh gì, lên thắp một tuần hương, thay 3 chén nước xong gì? Xá Phật, xá Tổ, hoặc là xá thần linh gia tiên nhà mình, rồi đi làm. Tụng kinh được thì càng tốt, không tụng kinh được thì cũng giữ được gì? Cái đó, tối trước khi đi ngủ lên thắp một nén hương, xá các cụ một xá xong hoặc 3 xá gì, mới xuống đi ngủ. Tôi đảm bảo với các quý vị, thần linh thổ địa, thần linh gia tiên nhà chúng ta mà không gia trì, không bênh hộ độ trì cho gia đình chúng ta mới là gì? Thì mới là gì? Là khó. Vì sao? Chúng ta thành tâm như thế cơ mà. Thành tâm như thế cơ mà. Làm gì có chuyện các cụ thì ngó lơ chúng ta được. Làm gì các cụ bỏ qua chúng ta được. Làm gì các cụ bỏ cho quỷ thần nữa. À, yêu nghiệt chi sư á, ma quỷ á, đã đi vào gia đình chúng ta để phá phách chúng ta được. Cho nên cái này về gì? Về phần nghi thức, nghi lễ là chúng ta đã thờ thì phải quan tâm á, lúc nào phải sạch sẽ. Vì vậy các cụ ngày xưa mới nói gì? Thờ thì dễ, giữ lễ mới khó, là như thế. Ấy, bốc bát hương thờ Phật, bốc bát hương thờ thần linh gia tiên được thì cũng không khó lắm đâu. À, đến chùa nhờ cái thầy bốc cho là xong, hoặc là tự chúng ta bốc ấy, làm lễ lễ cũng được. Nhưng điều quan trọng trên ban thờ là chúng ta như thế nào, đấy điều quan trọng. Đấy, cho nên cái sự tướng qua đây thì mong các Phật tử chúng ta thì cũng phải quan tâm đến cái đó cho nó trang nghiêm, thanh tịnh, sạch sẽ. Đọc kinh, tụng kinh xong thì cũng phải gập quyển kinh lại, để vào gì? Để vào cái chỗ cất kinh hoặc cái giá kinh cho nó thì sẽ chớ có chỗ này một quyển, chỗ kia một quyển, chỗ kia một quyển. Đọc kinh xong lại vứt ở xuống cái gì? Xuống cái giường, xuống chiếu. Đọc kinh xong mà bà đâu có vứt đấy, thậm chí vứt xuống cả dưới cái gầm bàn uống nước. Tôi có đến một gia đình cách đây cũng 4-5 năm gì đấy, năm 2017-18 gì đó, ở dưới Hà Nội đến làm lễ. Phật tử này mới bảo đi tu cũng tinh tiến lắm, đi tu với rất nhiều chùa, theo rất nhiều các vị hòa thượng thượng tọa. Thế mà tôi đến thì cái bàn uống nước nhà các vị, nó có một cái gầm bàn đó các quý vị, kinh Phật để đầy ở dưới đó. Thế tôi bảo sao lại kinh Phật mà cụ lại để đầy ở dưới gầm bàn uống nước thế này. Tôi bảo bạch thầy, kinh nhà con nhiều quá cho nên con không biết cất vào đâu, con đấy con thấy chỗ đấy có chỗ để cho nên con để vào đấy. Tôi bảo không được cụ nhé, kinh Phật là phải để cái nơi trang trọng. Cụ phải làm cái tủ kinh hoặc làm cái giá kinh, là cái tủ kinh để ở trên phòng thờ, để cái chỗ trang nghiêm ấy. Thế còn cái chỗ phòng khách, cái chỗ nhà uống nước của các cụ, hay là kinh Phật trong đó có cả toàn những lời dạy của Đấng Chí Tôn, lời dạy của Đức Phật, lời dạy của chư vị Bồ Tát và Thánh Tăng. Mà trong kinh thì thường có cả tranh ảnh, hình tượng của chư Phật Bồ Tát trong đó. Cụ lại đến xuống dưới cái gầm bàn uống nước nhà cụ thế này thì tội lỗi quá, không nên. Nếu mà cụ thì không có chỗ để thì cụ đem ra chùa cụ cúng bớt đi, hoặc là đem biếu cho các Phật tử khác đi. Cụ để này tội chết. Cụ tu mà 100 năm mà không bằng cái lỗi của cụ để như thế này đâu. Thế Phật tử mới hỏi là bạch thầy, để kinh như thế có lỗi à thầy? Thế bảo sao cụ đi nhiều chùa, nhiều đạo tràng rồi thế mà không hiểu là có lỗi à? Để kinh Phật ở cái nơi gì, ngay dưới cái gầm bàn uống nước mà bảo không có lỗi à? Thế bảo con không biết, chả ai dạy cho con cả. Đấy, khổ thân. Cho nên các Phật tử qua đó rút kinh nghiệm gì? Kinh sách đọc xong, tụng xong là phải gì? Gặp lại vào để cái nơi gì? Trang nghiêm thanh tịnh. Chớ có để bạ đâu vứt đấy, chớ có để vứt nơi đầu giường hay nơi chân giường hay nơi gì chiếu của mình. Đọc xong phải để lên cái chỗ cao giáo thanh tịnh, phải gặp kinh lại á, chứ đừng có đỡ gì. Đọc kinh xong lại bỏ quyển kinh như thế này, bụi nó gì, nó rơi vào. Con chuột, con rán thì nó bậy lên, vân vân chẳng hạn, phải tội ra. Cho nên kính pháp như là kính Phật, tôn trọng pháp như là tôn trọng Phật, kính pháp như là kính Phật trọng tăng chứ. Phật pháp tăng là ba ngôi tam bảo mà. Chúng ta không thể chỉ có nhìn thấy tranh ảnh tượng Phật chúng ta mới lại, trong khi đó kinh Phật chúng ta đọc tụng xong chúng ta bỏ bừa bãi, không nên. Đó là về gì? Về sự tướng đó các quý vị. Sự tướng cũng phải trang nghiêm thanh tịnh như vậy. Đấy, trở lại bài đây. Tổ nói tiếp là gì? Tuy nhiên, đi đến chỗ cùng sự, tức là lý. Tức là gì? Xét đến cái chỗ cùng cực, cái chỗ rốt ráo ấy, thì sự tức là lý tức là sự lý sự lý viên dung tương hỗ tương tác với nhau. Đấy, nói như thế cao cao lên một chút thì chắc chúng ta thì như vịt nghe sấm đúng không? Đại đa số như vịt nghe sấm thì hiểu cái gì cả. Thế nào là sự lý viên dung, thế nào là sự tức lý, thế nào là lý tức sự. Nói thấp thì bảo thấp quá, nói cao thì chả hiểu cái gì, khổ thân. Đấy, ở đây tổ nói thì sự tức là lý, tính tức là tướng, đồng một thể như thật, tròn sáng dung thông vậy. Đó, sự lý hay là tính tướng là hai cách gọi, tên thì có khác nhau, nhưng thể thì đồng một thể vậy. Tôi lấy một cái ví dụ giống như nước biển và gì, và sóng biển vậy, giống như nước và gì, và hơi nước vậy. Nước ví cho là gì? Là sự, tức là tướng. Chúng ta nhìn thấy nước, nhưng hơi nước nó bốc lên, nếu là nó bốc nhiều thì chúng ta nhìn thấy nó là hình dạng một đám gì, một đám mây. Nhưng chúng ta gì? Chúng ta nhìn thấy nước, chúng ta gì, thấy một cái hồ nước ngọt trong xanh á, chúng ta gì, chúng ta cầm tay chúng ta múc, chúng ta uống, chúng ta đỡ khát. Nhưng chúng ta nhìn thấy một cái đám mây gì bay qua trước mặt chúng ta mù mịt như thế, chúng ta lấy tay chúng ta quờ, chúng ta uống có đã khát không? Có không? Nó cũng là nước đấy. Nhưng mà đấy là gì? Nước đã được gì? Nó bốc lên thành một dạng nhẹ, gọi là hơi gì? Hơi nước. Mà hơi nước cho nên chúng ta cái gọi hơi nước đó là từng đám gì? Đám mây. Từng đám mây nó tụ lại nhiều thì nó gì? Nó tụ lại nhiều. Khí giữa gì? Lạnh với nóng, không khí nó gặp nhau, tạo ra cái vật lý nó gì? Tương tác với nhau nó gì? Lạnh và nóng gặp nhau bất chợt, nó mới sinh ra, chúng ta mới để sinh ra gì? Gió, bão rồi sét sấm chớp đó, nó mới đổ gì? Đổ mưa xuống, những đám mây dày đặc ở trên gì? Trên hư không, nó quyện vào nhau, nó rơi dần, nó tạo thành gì? Tạo thành những hạt mưa. Đó. Mà những hạt mưa đó xuống gì? Thành, xuống sông, xuống nước, chảy ra biển cả, và biển đó thì bốc hơi lên, tạo thành đám mây. Những hơi nước nó bốc lên nhiều, nó bốc lên cao, gặp phải khí lên trên cao, nó gặp phải lạnh thì nó ngưng tụ lại và biến thành, lại tạo thành đám mây và lại rơi xuống lại thành mưa. Vậy tính và tướng cũng như thế các quý vị. Nếu nói thì mây là nước, nước chính là mây, mây chính là nước. Nếu mà nói về sự á, mây là mây chứ, nước là nước chứ, đâu có thể nói nước là mây được. Tại sao mây là nước, nước là mây, tại sao không gọi là một đi, đúng không? Tại sao đặt là hai, đúng không? Tại sao lại đặt tên là hai? Tại sao lại không gọi nước là mây đi, mà sao tại sao không gọi mây là nước luôn đi? Đó, cho nên á, đây gọi là, nếu mà nói về sự á thì mây là mây, nước là nước. Nhưng nói về lý á thì mây từ nước mà thành, nước từ mây để gì? Để rơi xuống mà biến thành gì? Thành nước. Đó là nói về lý. Thì đấy, nước và mây vốn gì? Tuy hai mà một, tuy một mà hai, hai không khác nhau vậy, không khác biệt vậy. Nhưng còn có số là gì? nó chuyển biến gì khác nhau mà thôi. Đấy, nói về mây một cái nó mưa ngay. Nói về lý về sự về mây một cái mưa ngay chắc là hay quá hay sao, có hiểu không? Hiểu hả? Vậy thầy lấy một cái ví dụ đó xong rồi, thôi ví dụ xong rồi tạnh mưa đây để ra thầy giảng cho mọi người nghe. Nói về ví dụ về mây về nước xong rồi đúng không? Thì bây giờ nói về lý sự của Phật giáo đây chúng ta cho chúng ta thấy gì? Tổ dạy là gì? Trên đường tu lý và sự làm trong ngoài cho nhau, phối hợp với nhau, giúp đỡ lẫn nhau để thành tựu vậy. Có lý việc làm mới có căn cứ, có cương lĩnh, có mục tiêu để khởi sinh tác dụng. Thế là tổ nói gì? Có lý thì các việc làm mới có căn cứ. Chứ chúng ta không có lý, chúng ta làm bừa đi thì làm sao mà được, đúng không? Vì chúng ta tụng kinh, Phật phải dạy kinh, kinh bây giờ các đệ tử ghi chép thành thành bài, thành từng bài kinh bây giờ này. Ví dụ như chúng ta đang tụng kinh Di Đà được vài trang, chúng ta lại nhảy sang tụng kinh gì Kim Cương một vài trang, lại chạy ra tụng kinh Bát Nhã vài trang, chạy sang tụng kinh Pháp Hoa vài trang, chạy sang tụng kinh Hoa Nghiêm vài trang, chạy sang tụng kinh Lăng Nghiêm vài trang. Như thế thì lý ấy có trọn vẹn không? Không. Vì ở mỗi bộ kinh Đức Phật nói về một khía cạnh khác nhau, mà mỗi một bộ kinh lại tùy theo căn cơ của chúng sinh gì có đi, có cái sở thích, sở tu, sở ngộ khác nhau, tùy theo căn tính của họ mà vào, tùy theo nhân duyên của họ mà thâm nhập mà tỏ ngộ. Cho nên người họ chuyên tu tịnh độ thì tụng kinh Di Đà Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ hoan hỷ, họ nghe hoan hỷ. Nhưng còn người tu thiền nó tụng kinh Kim Cương, tụng kinh Bát Nhã thì họ nghe thấy họ hoan hỷ và họ thì họ tin theo. Còn người tu theo Pháp Hoa Tông thì phải nghe tụng kinh Pháp Hoa là họ thích. Người mà tu theo thiền á và tụng kinh Di Đà họ vào gì, họ không nghe, không tụng, không thích. Vậy chúng ta lên tụng gì, tụng kinh này mà tí bảo là ở trong đây có rất nhiều người, nhiều căn cơ, cho nên ấy, người lên khóa lễ thì tụng kinh Di Đà mấy trang, kinh Phổ Môn mấy trang, kinh Dược Sư mấy trang, kinh Địa Tạng mấy trang, kinh Pháp Hoa mấy trang, có được không? Không được. Ví dụ như khóa lễ các vị thích tụng kinh Pháp Hoa, thầy cho chuyên tụng kinh Pháp Hoa. Khóa lễ các Phật tử thích tụng kinh Vô Lượng Thọ, ví dụ như tu chuyên tu trên Tản Viên cho tụng kinh gì, Vô Lượng Thọ. Còn ở đây tu cho đại chúng cho chuyên tụng kinh gì, Địa Tạ, vân vân. Đó, đấy gọi là gì, lý phải làm một căn cứ để gì, để làm một cương lĩnh, phải có căn cứ, phải làm cương lĩnh để cho gì, để làm cái mục tiêu để cho sinh khởi tác dụng. Ví dụ chúng ta cầu sinh tịnh độ thì tụng kinh Bát Nhã, mà Bát Nhã thì thường là gì, phá tất cả, phải không? Trong tâm kinh Bát Nhã thì vô trí diệt vô đắc, dĩ vô sở đắc, cố bồ đề tát đoạ Bát Nhã ba la mật đa, không, không trí cũng không đắc, tức là không có trí tuệ cũng không có chỗ chứng đắc. Vì không có chỗ chứng đắc, Bồ Tát ý theo Bát Nhã ba la mật đa mà được đạo vô thượng chính đẳng trí giác. Cho nên người tu thiền thì thường y kinh Bát Nhã, y kinh Kim Cương để làm kim chỉ nam cho sự tu tập. Vì kinh Bát Nhã, kinh Kim Cương là gì? Là phá tướng để gì? Để nhập tính. Phá tất cả các tướng để nhập tính. Còn kinh Di Đà, người tu theo tịnh độ chúng ta, kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ là gì? Là gì? Là từ tướng để gì? Để vào tính. Lấy tịnh tướng để đi vào gì? Để đi vào gì? Tự tính, thanh tịnh của chúng ta. Đó. Cho nên kinh Di Đà thì gì? Dạy lấy tịnh tướng để đi vào gì? Đi vào tự tính. Còn kinh Kim Cương, kinh Bát Nhã là gì? Là phá tướng để nhập tính. Hai cái gì? Hai cái thì hoàn toàn là khác nhau. Hai bộ kinh, những bộ kinh đó thì hoàn toàn khác nhau. Bộ kinh gì thì đi về cái đích gì? Phương Đông. Ví dụ họ về phương Đông là về cõi Phật Dược Sư, đi về phương Tây là đi về cõi Phật A Di Đà chẳng hạn, vân vân, lấy một cái ví dụ như thế. Đi về phương Đông là đi về phía mặt trời mọc, đi về phía Tây là đi về phía mặt trời lặn. Ta không thể đi về phía Tây mà lại cứ đi về phía Tây mà lại gặp nơi mặt trời mọc được, hoặc không thể đi về phía Đông mà lại gặp nơi mặt trời lặn được. Các vị hiểu chưa? Đấy, đấy là gì? Đấy chính là lý. Phải có lý để làm căn cứ, để là cương lĩnh, là mục tiêu, để sinh khởi tác dụng cho chúng ta. Đó. Cho nên á, chúng ta tu tịnh độ thì không nên là nay tụng kinh này, mai tụng kinh khác, nay tụng kinh Di Đà, mai tụng kinh Dược Sư, ngày kia lại tụng kinh Vô Lượng Thọ, ngày kia lại tụng kinh Pháp Hoa, ngày kia lại tụng kinh gì, kinh Kim Cương, ngày kia nữa lại tụng kinh gì, ABC vân vân. Đó, chúng ta có thể nghiên cứu các bộ kinh khác để tham khảo quan điểm tư tưởng gì, giáo lý của bộ kinh ấy Đức Phật dạy cái gì, để hiểu biết tăng thêm phần kiến thức trí tuệ để có thể giáo hóa độ sinh. Nhưng tu thì chỉ nên theo một pháp môn mà thôi. Bao giờ chúng ta chứng đắc rồi, chúng ta ngộ đạo rồi, thì chúng ta có thể tùy duyên, tùy nguyện để học rộng, biết nhiều để giáo hóa chúng sinh. À, ví dụ như chúng tôi bây giờ tuy chưa chứng, chưa đắc, nhưng mà cái niềm tin vào pháp môn, niềm tin vào Phật đạo chúng tôi thì là vững vàng như là bàn thạch rồi, vững vàng như là đại hồng trung úp xuống đất rồi, vững vàng như là núi Tản Viên sừng sững hiên ngang giữa thủ đô Hà Nội chúng ta rồi. Cho nên các vị không phải lo là chúng tôi gì đọc kinh Kim Cương chúng tôi gì chúng tôi lại bỏ pháp môn tịnh độ, hay là giảng kinh Pháp Hoa chúng tôi lại bỏ pháp môn tịnh độ, hay là giảng về kinh Bát Nhã chúng tôi lại gì lại chạy theo thiền mà bỏ kinh bỏ pháp môn tịnh độ. Không, giảng kinh gì cũng giảng được. Đó. Thậm chí giảng mật tông bây giờ chúng tôi cũng giảng được. Về giảng về gì? Pháp Hoa chúng tôi cũng giảng được. Giảng về luật chúng tôi thì cũng giảng được. Mà giảng về thiền cũng giảng được. Mà giảng về duy thức là môn dạy gì khó nhất chúng tôi cũng giảng được. Vì sao? Vì duy thức ngày xưa 8 năm ngồi dưới trường chúng tôi cũng học cả rồi. Thậm chí học thuộc lòng rồi. Bát thức quy củ tụng học thuộc lòng. Ngày xưa cụ tổ chủ hương cụ dạy chúng tôi bắt phải học thuộc lòng. Cụ dạy duy thức cũng bắt phải thuộc lòng, bắt trả bài là thuộc lòng đó. Nên cũng may mắn là cho tôi học thi mà viết thì chữ xấu mà sai chính tả nhiều cho nên điểm lúc nào chỉ 5-6 đến 7 là cùng đó. Nhưng mà thi vấn đáp thì toàn 9-10 trở lên, 8-9-10 ít nhất cũng phải 8 điểm trở lên thi vấn đáp. Học thuộc lòng thì mình lại rất chịu khó, mà về trả lời bằng gì, bằng học thuộc lòng thì mình thích hơn vì không phải viết. Ngày xưa học có lớp 4 mà các quý vị, cho nên lớp 4 mà ở trong dân tộc thì chữ viết thì như con run ấy. Không may sau này đi 8 năm trời đi học thì chịu khó viết ấy, thì cái chữ nó về gì nó mới tạm tạm lên, nhưng mà còn sai chính tả nhiều lắm. Đây tôi phải nói thật, chả giấu dốt gì đâu. Chính tả bây giờ TH với là CH này, AT TNR với là CH này, X gì với F gì này. À, nói thì không nhầm nhưng mà viết thì thường lại hay nhầm, thế mới đau thế đấy. À, không, tôi nói thật đấy, cái gì mà mình dốt thì phải nói là dốt thật. Những cái đó thì vì ngày xưa đi học nó không có cơ bản, mặc dù sau này có học bổ túc cấp 3, học bổ túc cấp 2, học bổ túc cấp 3, nhưng mà thì phần lớn là tự học, cho nên các thầy cô giáo đến trường đến lớp các thầy dạy ở trên bài mình tiếp thu được gì tiếp thu, ai người ta dạy riêng mình đâu. Vì vậy mà thôi được như bây giờ đó cũng là gì, mèo mù vỡ cá rán là khá lắm rồi. Đấy, cho nên á, các vị mà khi nào đến một cái giai đoạn mà mình thì mình thấy đối với pháp môn của mình tu tập mình thông tỏ, mình vững vàng rồi, mình có thể học thêm các pháp môn khác, nghe các pháp môn khác, học hỏi biết thêm để mở mang trí tuệ, mở mang kiến thức về Phật học, về Phật pháp, để có thể đi truyền tải, để đi giáo hóa, để đi hoằng pháp, đi hộ pháp được, không sao, kể cả cư sĩ chúng ta cũng được. Nhưng với điều kiện là chúng ta gì, với cái pháp môn chúng ta tu tập chúng ta phải hiểu rõ rồi, tin sâu rồi, nguyện thiết rồi, lúc đó muốn quảng độ chúng sinh, muốn báo ân Phật, muốn độ chúng sinh, Khi đó chúng ta thì đi học thêm nhiều cho mở mang kiến thức thì được, không sao cả. Đó, nói về gì? Nói về lý. Bây giờ nói thêm về sự. Cụ tổ cụ dạy như thế này: có sự mới thực hiện được điều suy luận, tức là có cái sự chúng ta mới thực hiện được những cái điều suy luận về lý mà chúng ta thì lý mà giải ngộ, nhưng không có sự thực hành nhá thì cũng bằng thừa. Lên tòa giảng, giảng kinh thuyết luận thao thao bất tuyệt, nhưng về bảo ngồi thiền không biết ngồi thiền, bảo tụng kinh không biết tụng kinh, bảo lên cầm chuông cầm mõ để dẫn chúng không biết cái gì cả, không được. Hòa thượng Thái Hòa ở trong Huế, cụ lên giảng, cụ bảo là ngày xưa cụ có một thầy đệ tử thưa ông rồi, cụ cho đi học, đi học 4 năm trời về, thầy về trong chúng thì nói gì, nói rất là hay, nói thao thao bất tuyệt, nói không dứt lời, nói gì, nói có gì, nói có chương, có cú, có gì điển tích, có chứng minh nhà nói, nói rất là hay. Nhưng mà bảo lên dân chúng thì chuông không biết đánh, mõ không biết cầm, tức là dân chúng là mà chúng đánh trầm chuông để gì tổ chức một khoa lễ, nó chỉ có tam bảo tam bái hoặc là gì cửu bái nguyện hương sám hối tổng, ngồi xuống là tụng bình lô nhang các chú thế thôi, có gì đâu. Nhưng mà xong rồi cuối cùng thì lễ tổng lễ tạ nữa, phát nguyện tam tự quy, xong một khoa lễ. Nhưng mà cho cầm chuông không cầm được, cho cầm mõ chấp hiệu không xong. Đấy, hòa thượng mới nói là đấy, nói thì gì thì như thánh, như tướng, như trạng, làm thì gì cầm cái chuông cái mõ chấp hiệu lệnh không xong. Vậy thì cụ ấy bảo, hòa thượng ấy bảo gì, vậy thì gì cho ngồi thiền ấy, bảo bây giờ cho ngồi thiền nhá. Ngồi thiền thì ngồi được 5 phút thì đau cựa, xiên bên phải, sẹo bên trái, chân đổi lên chân đổi xuống liên tục chỉ trong vòng chưa đầy 15 phút. Đấy, cho nên cụ mới nói gì đấy, nói thì như rồng leo, làm thì như mèo gì, như mèo mửa vậy. Cụ nói một câu đau như thế, nói thì như rồng leo, làm thì như mèo mửa. Đấy chính là người gì chỉ về gì chú trọng về sự về lý, nói về lý thì hay lắm, thông tỏ. Nhưng mà khi mà tướng người xuất gia thì phải gì lý sự ở viên dung, lý thì hiểu đó, là phải hiểu thì mới tu đúng được. Nhưng mà hiểu rồi anh không tu, tức là anh không luyện, 4 năm đi học anh chả lên tụng kinh niệm Phật, anh cũng chả ngồi thiền, cho nên bây giờ ngồi thiền 15 phút là để đau chân mỏi lưng, 15 phút là cựa lên cựa xuống đổi chân qua lại đến 3-4 lần, bảo tụng kinh thì cầm cái chuông dẫn chúng đánh không xong, cầm cái mõ chấp hiệu gõ cũng không xong. Cho nên người tu hành là phải lý sự là phải gì song hành viên dung, lý anh thông những sự anh cũng phải gì phải tỏ, nó không thể nào mà gì mà không biết được. Đấy, hòa thượng lên giảng cho tăng ni sinh, hòa thượng dạy như thế đấy. Cho nên học là phải gì xử lý viên dung là như vậy. Cho nên ở đây tổ mới nói gì có sự mới gì mới thực hiện được điều suy luận, chứng minh được cái chỗ gì lý giải, đi đến được tới mục tiêu, đi đến tới đích đó, và cuối cùng là gì là đạt được kết quả như mong muốn. Đấy, có sự thì mới làm sáng tỏ được cái lý được, mới làm cho cái lý của mình hiểu thì nó được minh bạch được. Đấy, nói về lý sự chắc là hay quá, trời tạnh mưa thật đúng không? Nhưng các Phật tử có hiểu được không? Nó hơi cao một chút, hơi sâu một chút. Đấy là thầy diễn giảng làm sao cho này, diễn giảng làm sao cho nó gần nhất với chúng ta rồi, nhưng mà không hiểu thì thật lại các cô A Di Đà Phật chịu bó tay, thì không biết giảng kiểu gì chúng ta hiểu được nữa. Ngày xưa chúng tôi đi học không có ai giảng chi tiết thế này đâu, không có một ai giảng chi ly như thế này đâu, vì đi chúng tôi đi học là học ở trên ghế nhà trường, cho nên là học theo gì theo tiết, là như là cưỡi ngựa xem hoa mà thôi. Chính vì vậy mình muốn hiểu về nhớ lại lời các hòa thượng, các thượng tọa, các quý thầy giảng, và mình đọc sách nữa. Và thậm chí là gì, tối lại tôi thường mỗi một ngày có hai thời ngồi thiền. Mỗi một thời ngồi thiền là khoảng một tiếng rưỡi, lâu nhất là hai tiếng đồng hồ. Để làm gì? Để nhớ lại những lời các quý thầy dạy, ôn lại trong lúc mình ngồi thiền. Cho nên bây giờ các vị thấy, có người bảo tại sao mà có một số quý thầy cũng nghe theo chúng tôi giảng, có thể đồng học ngày xưa. Bây giờ các quý thầy cũng hay mở bài giảng của chúng tôi, có thể nghe các thầy bảo, tại sao cùng đi học mà chúng con quên hết rồi mà thầy nhớ ra hay thế? Các vị biết làm sao mình nhớ ra? Các cụ, các tổ ngày xưa, các thầy cha ông chúng ta ngày xưa nói gì? Văn ôn, võ gì? Võ luyện. Các thầy từ khi học xong đến bây giờ các thầy trả dở quyển sách ra để đọc, thì làm sao các thầy nhớ được? Con này, thường ngày phải nghe giảng, suốt đêm cũng nghe giảng, ngày cũng nghe giảng, đêm đi ngủ mở đài nghe giảng, thậm chí nghe lại chính những bài giảng của mình luôn. Đấy gọi là ôn, văn ôn. Mỗi cái võ luyện là tôi lười thôi, không hiểu làm sao mà tôi lười thể dục thế chứ. Đây là cái điểm yếu nhất của tôi. Văn nó thì chăm chịu khó ôn, nhưng mà võ thì thật sự là gì, rất là lười luyện. Ngày xưa còn trẻ chưa xuất gia thì rất thích học võ và chăm học võ, đấm nát hết cả bụi chuối ra. Đi đâu nhìn thấy người ta cũng muốn đánh nhau thôi. Nhưng bây từ khi đi tu một cái thì sao nó lười học võ, lười thể dục thế. Đi tu rồi cũng có 3-4 năm học võ nữa, nhưng mà xong rồi từ ngày học xong về đi hoằng pháp, đi xây chùa một cái thì lười. Mà đã lười rồi các vị ạ, đi ra tập thể dục có được vài buổi thôi là gì, nó mệt, nó không muốn vận động chân tay nữa. Đấy, đây là cái điểm yếu. Sư phụ tôi, cụ Vạn Niên, cụ bảo gì, bác có phải chịu khó thể dục vào. Dạ vâng ạ, chịu khó phải vào thể dục vào. Có người thì nhìn nó béo tròn ra rồi. Dạ vâng ạ, về làm được mấy hôm lại lấy cớ đi tụng kinh, cho nên là lười. Đi tụng kinh vậy nó thích hơn là gì, nó thích hơn là tập thể dục. Hoặc là nghe giảng, hoặc là niệm Phật đó, thế thích hơn là thể dục. Đấy, võ thì hơi kém, bây giờ thì lười mất rồi. Ta nói nôm na tóm lại gì, chúng ta muốn giỏi vào cái gì đó, chúng ta phải luôn luôn rèn luyện lại, tôi luyện lại nó. Đấy, cho nên một số quý thầy hỏi là, chúng con cũng học với thầy 8 năm như vậy, tại sao bây giờ lên giảng cái gì thầy cũng nhớ, mà chúng con chả nhớ một cái gì cả. Bây giờ bảo con nhớ lại những cái gì, cái mốc lịch sử của Phật giáo Việt Nam mà con chịu. Nhà Lý có cụ nào, nhà Trần có cụ nào, nhà Lê có cụ nào, nhà Nguyễn có cụ nào nổi tiếng con chịu. Tại sao thầy lên giảng mà thầy có xem sách không, thầy có mang sách theo không, mà con thấy cái gì thì không nhớ thế. Không, lên giảng mà còn mang sách theo để tra cả một tập tài liệu ở bên cạnh, khi nói về cụ nào mới dở ra để xem nó làm sao mà được, mà kịp các quý vị. Như thế có giảng được không? Không ai giảng được nè. Mà mình phải, thậm chí xin lỗi các vị, bây giờ thầy cũng chẳng có thời gian để xem lại trước khi giảng nữa. Có thời gian được mà xem. Còn lên đọc cái đâu thì giảng cái đấy thôi. Một phần là cũng do thì kiến thức đã được tích tụ ở trong gì? Trong từng ngăn ở trong trí nhớ của mình, trong trí óc của mình, trong não của mình rồi. Một phần là gì? Thôi lên giảng là cứ thế là giảng, là Phật Bồ Tát các ngài thì khai khẩu cho mà giảng đấy thôi. Đấy, cho nên đây tổ nói về gì, phải có cả lý, có cả sư. Lý sư phải viên dung thì mới đạt được kết quả. Lý như đôi mắt để nhìn đường, tổ lấy ví dụ nhé, lý như là đôi mắt của mình, đôi mắt sáng để nhìn đường. Còn sư như gì, đôi chân để tiến bước, để bước đi. Anh có con mắt để nhìn đường, nhưng mà chân anh không bước đi, có tới nơi không? Tới đích không? Không. Cho nên cô tổ lấy một cái ví dụ dễ hiểu hơn. Lý như đôi mắt để nhìn đường, sự giống như bước đôi chân để bước đi tới đích vậy. Không có mắt, hoặc mắt bị mờ, tất sẽ gì? Dễ lầm đường. Tức là mình không hiểu được giáo lý một cách tường tận minh bạch thì chúng ta gì? Chúng ta sẽ tu lầm đường lạc lối. Hoặc hiểu một cách lơ tơ mơ, chúng ta cũng rất dễ gì, rất dễ để lầm đường lạc lối trong quá trình tu học. Cho nên phải hiểu cho nó rõ ràng, minh bạch liêu nghĩa vậy. không có chân, dù mắt có sáng bao nhiêu cũng chẳng làm sao đi đến nơi đến chốn được. Tức là chúng ta có chịu khó tu hành nhưng mà không hiểu giáo lý thì có tu cũng không đi đến nơi đến chốn vậy. Ví dụ như là gì? Chúng ta các cụ nghe thấy các tổ thường nói câu gì? Người mà gì không có trí tuệ thì càng tu thì gì? Càng tu thì càng lầm đường lạc lối. Người mà có trí tuệ mà không tu á thì càng học á càng tăng trưởng chi kiến ác. Đấy, nguy hiểm đấy, không đơn giản đâu. Đó, học mà không tu thì càng học càng tăng trưởng chi kiến ác, tu mà không học thì càng tu càng lầm đường lạc lối. Đấy, đấy, nhớ lấy câu đấy các Phật tử. Cho nên ở đây tổ mới lấy gì, ví dụ như xử lý như là con mắt và đôi chân vậy. Mắt dùng để thấy, chân dùng để đi, thấy và đi phải kết hợp với nhau thì mới gì, mới đến được đích vậy. Lý và sự chúng ta thì biết lý thì phải, tu sự thì mới thành tựu được trọn vẹn quả tu vậy. Lại có lý không có sự như người có họa đồ biết đường lối mà chẳng chịu đi. Tức là người thì tổ nói là lại nữa, lấy cái ví dụ nữa, nếu mà có lý đó mà không có tu á, tức là không có sự á, thì giống gì, giống như có cầm bản đồ trên tay, họa đồ đây tức là bản đồ trên tay, nhưng mà gì, biết đường nhưng mà chẳng chịu đi thì chẳng thể đến đích được. Ngược lại có sự không có lý như kẻ tuy đi nhưng thiếu người hướng đạo, không có bản đồ thì càng đi càng lệch hướng, càng lệch đích vậy, vân vân. Đó, cho nên có lý có sự như đã thông suốt đường lối, lại vừa cất bước hành trình, tất sẽ rơi vào, sẽ về nơi bảo sở. Ý tổ nói là gì? Có cả lý có cả sự như là đã thông suốt được đường lối, lại cất bước hành trình để tiến về cái đích thì sẽ về được chốn bảo sở vậy. Bảo sở ở đây là cái từ tổ dẫn ở trong kinh Pháp Hoa, là gì, là có gì, có hóa thành và có bảo sở. Trong kinh Pháp Hoa gì có cái từ gì, hóa thành và bảo sở. Hóa thành là dụ cho gì, các pháp phương tiện, nơi mà Phật gì thuyết ra các pháp phương tiện để dẫn gì, dẫn chúng sinh, dẫn đại chúng đi vào đạo mà thôi. Ví dụ các quả vị thánh cũng vậy, các quả vị thánh như là Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, thậm chí là đến A La Hán. Đối với gì, đối với pháp đại thừa thì A La Hán cũng chỉ là cái quả vị gì, gọi là hóa thành mà thôi. Các quả vị ấy do Đức Phật gì dùng đại thần lực, đại thần thông, đại công đức của ngài để hóa ra. Cái nơi đó là cái nơi, cái nhà, cái trạm trung chuyển, cái nơi nghỉ tạm để cho mọi người đi một quãng đường xa, đi đến đó bị mỏi rồi thì nghỉ tại cái nhà đó ở một vài hôm, hết mỏi chân được khỏe mạnh, lấy lại được sức rồi thì gì, lại đi tiếp, đi bao giờ cho đến gì, cho đến ngôi nhà bảo sở, tức là đến thành đại niết bàn của chư Phật bổ, chư Phật các ngài gì, các ngài an trú, thì khi đó mới gọi là gì, mới gọi là bảo sở, tức là cái nơi gì chứng được cái quả vị thành Phật thì mới vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ, mới gì thành tựu tất cả gì công đức trí tuệ và hạnh nguyện để hộ độ chúng sinh. Còn A La Hán chưa phải là gì, cái quả vị tu chứng gì rốt ráo thanh tịnh cao nhất ở trong Phật giáo, thậm chí là quả vị đẳng giác diệu giác của Bồ Tát cũng chưa phải là cái quả vị gì tu chứng cao nhất viên mãn ở trong Phật giáo, mà phải thành gì, thành Phật mới là, mới đạt được cái quả vị cao nhất ở trong Phật giáo chúng ta. Tức là thành Phật mới thực sự là gì, mới nhập niết bàn vô trụ xứ, mới gọi là nhập vào niết bàn tịch tịnh an vui bất nhiễm bất cầu, bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm ở trong gì, trong tư tưởng của Bát Nhã Tâm Kinh. Đấy là gì, đấy mới là cảnh giới tu chứng cao tột của Phật pháp chúng ta, của nhà Phật chúng ta, tức là gì, tức là thành Phật. Đó là gì? Gọi là ngôi nhà bảo sở trong kinh Pháp Hoa. Tức là dù cho gì, đấy chính là gì? Thành Phật vậy. Còn hóa thành là các quả vị tu chứng như là tứ thánh quả, Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, thanh văn quả đấy. Bích Chi thì là Bích Chi và Độc Giác, còn Bồ Tát thì có từ sơ địa đến cho đến thập địa, dẫn đến thì từ nhỏ hơn là thập tín, thập trụ, thập hành, thập hướng, thập địa, thậm chí đến đẳng giác thì diệu giác. Đấy thì mới là gì? Là hóa thành do Đức Phật gì? Dùng đại thần thông, đại công đức, đại phương tiện mà hóa hiện ra. Các đệ tử của Ngài tu đến giai đoạn đó thì thấy tâm mình được thanh tịnh, thấy được gì? Không tham nhiễm những gì? Những vật dục của thế gian, không tham nhiễm, tham đắm là tài sắc danh thực thủy vân vân, được tự do tự tại, thấy thanh tịnh giải thoát ở trong cái cảnh giới đấy, tức là đang nghỉ ở trong cái ngôi nhà hóa thành ấy, thấy mình như là được gì, được hết khổ rồi, nhưng thực tế chưa thực hết khổ hoàn toàn đâu. Đó, ví dụ như Tu Đà Hoàn vẫn còn thì 7 lần sinh tử nữa, Tư Đà Hàm thì còn gì, còn 1 lần sinh tử nữa. An Hàm thì phải sinh lên 1 lần, sinh lên các quái trời tịnh cư thiên hoặc các quái trời thì nhập niết bàn ở trên đó thành A La Hán, vẫn còn 1 lần sinh nữa. Còn A La Hán thì dịch là gì? Bất sinh hay là bất lai, tức là không phải sinh lại nhân gian nữa, mà các ngài nhập niết bàn là được thanh tịnh giải thoát, và tâm không còn bị đau khổ, không bị ràng buộc nữa. Nhưng quả vị ấy so với quả vị của Đức Phật tu chứng thì còn là kém rất rất xa vậy. Quả vị ấy chỉ làm tự lợi, thiên về tự lợi thôi, nếu mà lợi tha thì chưa. Lên các vị vua trên các quái trời sắc giới và vô sắc giới, họ nhìn thấy các vị bồ, các vị thánh tăng A La Hán họ cũng bình thường lắm. Họ cũng coi thường lắm các quý vị. Vì thần thông công đức, cái trí tuệ của các vị A-la-hán đấy so với họ cũng có thể ngang bằng hoặc nhìn hơn họ một tí thôi, cho nên họ coi như bình thường. Nhưng họ nhìn thấy Phật thì từ chư thiên quái dục, quái sắc, quái vô sắc, nhìn thấy Phật đều gì? Đều cung kính, khom mình và gì? Vái lại, xá chào, thậm chí là quy mệnh đỉnh lễ. Như trong Kinh Pháp Hoa, các chư thiên ở trên quái dục, quái sắc, quái vô sắc gì? Cùng nhau thì thấy tướng ánh sáng từ ở thế giới Sa Bà này, từ nơi núi Linh Thiếu, nơi Đức Phật thuyết Kinh Pháp Hoa đó, ánh sáng vọt lên trên không gian, vượt qua không gian, đi qua thời gian và vượt qua không gian. Chư thiên ở trên các quái dục giới sắc giới vô sắc giới nhìn thấy ánh quang minh của Đức Phật, cho nên liền là gì, đi xuống nhân gian này để cúng dường, để cúng dường Đức Phật, cúng dường Kinh Pháp Hoa, cúng dường pháp hội của Pháp Hoa đó. Cho nên chúng ta thấy Đức Phật mới làm được cái điều đó. Còn các vị thánh tăng La Hán, xin thưa các quý vị, các vị thiên về tu tự lợi, cho nên có những vị đi vào làng và đi khất thực mà dân nó còn không muốn cho, họ không muốn cúng dường. Có những vị A La Hán đó đi vào trong dân để đi khất thực, dân họ không muốn cúng dường. Vì sao? Vì anh ấy làm lợi ích cho gì? Cho nhân dân, cho chúng sinh gì? Còn là quá ít vậy. Anh chuyên về tu tự lợi cho nên không đem lại lợi ích cho gì? Nhân dân, cho đất nước. Vì vậy mà nhân dân, đất nước gì? Không tôn trọng anh. Mà Đức Phật ra ngài đi đến đâu? Đem mưa pháp để tưới tẩm, để thấm nhuần cho nhân gian tới đó. Từ vua chúa quan lại cho đến người dân nghèo. Thậm chí xin lỗi các vị, người dân nghèo chuyên làm nghề hốt phân. Ở Ấn Độ thì họ coi những người tầng lớp thấp như thế, là thủ Đà La như thế thì là gì? Thấp hèn, họ coi thường. Nhưng Đức Phật gì? Vẫn hóa độ bình thường. Vào trong tăng đoàn thì vẫn gì? Được bình đẳng như nhau. Cho nên mưa pháp và cam lộ của Đức Phật là gì? Thấm nhuần ở trong lòng dân. Vì vậy Phật đi đến đâu thì không chỉ nhân dân cung kính tôn trọng ngài, không chỉ những người mộ Phật pháp mới tôn trọng ngài, mà kể cả nhiều gì, các vị đạo Bà La Môn, các vị tu sĩ theo tôn giáo khác cũng gì, kính trọng ngài. Đấy, cho nên muốn gì, muốn được mọi người cung kính tôn trọng, trời người ma phàm mà cung kính tôn trọng, thì các vị A La Hán thì lại phải xả cái quả vị mình rồi đi ra khỏi cái ngôi nhà hóa thành của mình đang trụ đó, tức là cái quả vị mà mình đang chứng đó, để phát nguyện đi vào đời để giáo hóa độ sinh. Cho nên kinh Pháp Hoa Đức Phật mới thọ ký cho các vị A-la-hán thành gì? Thành Phật là như thế các quý vị. Duy nhất thì có kinh Pháp Hoa Đức Phật thọ ký cho các vị A-la-hán gì? Được thành gì? Thành Phật. Còn các kinh khác chỉ có để thọ ký cho Bồ-Tát thành Phật mà thôi. Duy nhất có kinh Pháp Hoa Đức Phật thọ ký cho các đệ tử thanh văn, tức là A-la-hán, như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A-nan Ca Diếp, vân vân đó, được thành gì? Được thành Phật. Lạ lắm các quý vị. Mà Phật thọ ký cho thành Phật thì Phật lại bảo gì? Trải qua gì? Vô số ức kiếp về sau, hay là hàng hà sa số kiếp về sau, hay là trăm nghìn muôn ức kiếp về sau, các vị thanh văn này, A-la-hán này đó, tu hành gì? Hành Bồ Tát Đạo, trải qua từng ấy kiếp, cúng dường bao nhiêu ức Đức Phật, xây Phật nhập Niết Bàn rồi lại xây tháp để cúng dường Phật, hộ trì chính pháp của Đức Phật, sau đó đầy đủ viên mãn công đức rồi, vị đó mới thành Phật, tên là gì, là gì, là gì đó. Ví dụ ngài ngài Xá Lợi Phất được Phật cho thọ ký cho thành Phật đầu tiên ở trong kinh Pháp Hoa, sau này có pháp hiệu là gì? Là Hoa Quang Như Lai. Chúng ta đọc kinh Pháp Hoa thấy cái điều đó, thấy không? Đâu có phải thành Phật mà dễ đâu. Phải xả bỏ cái gì? Cái ngôi nhà hóa thành ấy, tức là ngồi nghỉ hết mệt rồi, chuẩn bị thức ăn đồ uống đầy đủ cho một đoạn đường tiếp theo rồi, tức là để tiếp bước để lên ngôi nhà bảo sở, tức là phải hành Bồ Tát Đạo, sau đó mới gì? Viên mãn công đức rồi mới được thành Phật. Đấy, cho nên ở đây mới nói gì? Lý sự phải viên dung với nhau như suốt, phải viên giao như thế, viên dung với nhau thì mới đến được ngôi nhà bảo sở là như thế. Sự và lý đã nương nhau như thế, nếu thiếu một chẳng có hy vọng thành công. Nhưng người tu tuy thiếu phần giải ngộ, xong nếu chịu y theo lộ trình của bậc tiên đức, tức là những bậc tôn túc đã đi trước chỉ dạy đó, thì nương theo lộ trình các bậc tiên đức đã chỉ dạy mà thực hành, cũng đi đến mục tiêu và sẽ thành công, đồng với cổ nhân không khác. Tức là nếu học chúng ta mà nương vào lời dạy của Phật và của chư tổ, những bậc tiền bối đi trước đã chỉ dạy, nhất tâm để mà làm, y giáo phụng hành để mà theo mà tu á, thì chúng ta thì một ngày nào đó không xa chúng ta cũng đạt được thành tựu như các bậc tổ sư á, không khác vậy. Kinh luận sự tích cùng các pho chữ tác của người xưa, tức là kinh luận và sự tích, những pho chữ tác như cái bộ luận đó gọi là trước tác. Ở đây cụ đọc được chữ tác, nhưng mà miền Bắc chúng ta đọc là gì? Là trước tác, tức là những người gì soạn thảo và viết lên gì những bộ luận đấy gọi là trước tác, những tác phẩm vì đó thì nương vào kinh luận để giảng giải, để làm nên vào trước tác. Ví dụ như bộ học đạo đức á, đấy là gì? Là thầy trước tác. Bộ học đạo đức giảng giải, hay là học đạo đức chú thích vân vân, đấy gọi là thầy trước tác. Nhưng còn bộ kinh Địa Tạng thì gọi là gì? Gọi là dịch thôi, gọi là hội tập, tức là nương vào các bộ dịch của các hòa thượng, các quý thầy khác để mà hội tập lại cho gì? Cho nó thuận theo cái văn phong miền Bắc của chúng ta, đọc cho nó dễ vào, dễ nghe theo văn miền Bắc chúng ta. Những người miền Nam đọc có khi là họ thấy gì? Thấy nó hơi khó. Nhưng miền Bắc chúng ta đọc gì? Vài lần để quen thì dễ, vân vân. Ở đây tổ nói về kinh luận sự tích cùng các pho trước tác của người xưa, hay lời dạy của bậc thiện tri thức đời nay, chính là lộ trình đích xác. Nếu y theo mà thực hành, tất sẽ đạt được kết quả. Cho nên có sự mà thiếu lý giải chẳng đủ lo ngại. Tức là có sự mà thiếu lý thì cái phần kiến giải cũng chẳng đáng lo ngại lắm, tức là thiếu một chút lý, nhưng mà sự chúng ta vẫn đầy đủ thì cũng vẫn chấp nhận được. Đáng lo là gì? Là kẻ hiểu lý nhưng không thực hành, tức là không có sự đó, chỉ ngồi nói suông, dù có đàm luận, có đàm huyền luận diệu, thao thao suốt đời vẫn chẳng tiến được nửa bước vậy. Ý ở đây tổ nói là chú trọng về sự phải chú trọng nhiều vào, lý thì hiểu được bao nhiêu quý bấy nhiêu, À, ví dụ như chúng ta thấy này, Đại Lão Hòa Thượng Hải Hiền, Ngài không biết đọc, không biết viết, không biết giảng kinh, không biết giảng luận. Ngài chỉ có một câu gì? Nam Mô, Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Niệm cho đến cùng. Và trước khi mất ra Ngài gì? Trước khi viên tịch ra Ngài gì? Ngài biết trước ngày giờ và báo cho các đệ tử, các Phật tử của mình trước về cái thông tin mà Ngài đi xa. Mọi người cứ nghĩ là Ngài đi xa là Ngài đi nơi nào đó, nhưng không ngờ Ngài đi xa chính là Ngài gì ạ? Ngài vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, tự do tự tại. Đấy, đấy gọi là thiên về sự. Lý tuy là thiếu, nhưng mà sự thì viên mãn thì vẫn được giải thoát. Còn kẻ mà gì? Thiên về lý, không thực hành sự, không chịu khó tụng kinh niệm Phật ngồi thiền, giảng có thể thì thao thao bất tuyệt hết ngày này qua ngày khác, lời lời nối nhau không cạn, nói thì nghe hay lắm, nhưng mà làm mà không được chút nào, thì ở đây tổ nói là gì? Suốt cuộc đời vẫn chẳng tiến được một nửa bước vậy. Tức là đối với đạo á, không có lợi ích gì vậy. Giống như kẻ gãi ngứa ngoài giày, giống như là cưỡi ngựa xem hoa vậy, giống như là gì? Người đói thì ăn bánh gì? Ăn bánh vẽ vậy. Người khát thì ngửa mặt lên trời mà gì? Mà uống không khí vậy. Nói thế có hiểu không? Hiểu đúng không? Đấy. Căn cứ thật mà nói, người thiếu sự cũng quyết định không có lý. Tại sao thế? Tức là người mà thiếu sự, tức là người không thực hành ấy, thì không có lý chân chính đâu. Cái lý mà họ nói thao thao bất tuyệt đó là cái lý suông thôi, học thuyết suông thôi, chứ không phải gì là lý của nhà Phật đâu. Đấy là lý của thế gian thôi, trí của thế gian thôi. Cho nên tổ mới nói căn cứ thật mà nói đó, người thiếu sự cũng quyết định không có lý. Tại sao lại như thế? Tổ giải thích là vì như kẻ đã biết nhà cháy mà không chịu chạy thoát, vẫn mãi ngồi yên, nào khác chi người không biết vậy. Đấy. Vì thế Phật Pháp có thể độ hạng ngu dốt chẳng thông một chữ, tức là một chữ cũng không biết, nhưng Phật Pháp có thể độ được. Như là bà lão ăn mày ở trong quyển Vãng Sinh Luận đó, không biết đọc, không biết viết, chỉ cần một câu A Di Đà Phật thôi mà bà được gì? Phật đến báo cho vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Và đúng ngày đúng giờ bà ngồi an nhiên thì bà niệm Phật và ra đi, hương thơm ngào ngạt, ánh sáng ấy tỏa khắp khu rừng bà ra đi. Và kết quả thì nhân dân tín đồ Phật tử và quan lại ở trong địa phương gì đi đến để tổ chức gì lễ trả tỷ cho bà, một cái lễ đám ma thật là gì? Thật là to. Bình thường bà lão ăn mày này có ai, khi bà chết có ai cả dân làng đến làm ma cho bà không, cúng viếng bà không? Không. Nhưng riêng bà lão ăn mày này, bà lại biết gì? Niệm Phật, cho nên á, bà bằng lòng với gì? Hàng ngày đến bữa thì xin ăn, nhưng mà xin ăn xong về là gì? Là chuyên tâm để niệm Phật, không tham cái gì cả. À, cho nhiều cũng không lấy, cho nhiều thừa thì bà lại đem đi cho người khác. Bà chỉ một ngày chỉ cần đủ một bữa chưa no nê là được. Và cứ thế là bà đi đến đâu niệm Phật đến đó. Và cuối cùng thì trước khi vãng sinh, Phật A Di Đà đến báo cho bà 3 ngày nữa ta sẽ gì? Đến đón con. Vào giờ ngọ 3 ngày nữa ta đến đón con. À, trước giờ ngọ bà báo với mấy vị ăn xin bạn của bà ấy, và nói rằng ta 3 ngày trước gì Đức Phật A Di Đà bảo ta gì giờ ngọ ngày hôm nay sẽ đến đón ta, cho nên chắc giờ ngọ hôm nay gì ta sẽ gì chấm dứt cái kiếp sống khổ đau này để về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Mọi người ở lại chịu khó mà niệm Phật. Sau khi ta về Tây Phương Cực Lạc thế giới, tất cả dân cả làng, quan huyện quan tỉnh sẽ đến gì? Đến để phúng viếng, đến để đưa tiễn ta về Tây Phương Cực Lạc. Y rằng đúng đến giờ ngọ, bà tắm rửa sạch sẽ, nhưng thật không may là bà vẫn không có lấy một bộ quần áo mới để mặc. Nhưng có cần gì quần áo mới đâu các quý vị. Vãng sinh rồi thì trên thân thể là gì? Tấm thân kim cương na la diên bền chắc, y phục thì gì? Bằng công đức tạo ra, cần gì mặc bộ quần áo mới của nhân gian nữa. Cho nên tắm rửa sạch sẽ xong vẫn mặc bộ quần áo gì của bà lão ăn mày, bà ngồi ở kiết già mà gì? Niệm Phật ở thoát hóa. Bà chưa thoát hóa, hương thơm gì ngào ngạt tỏa khắp khu rừng. Tin đấy thì đưa về trong dân làng, thầy trụ trì ở trong ngôi chùa gần đó, đầu tiên là cùng với Phật tử là đi đến để niệm Phật cho bà, nhưng bà có cần trợ niệm đâu. Mọi người đến thì để chứng minh cái sự vãng sinh tự do tự tại của một bà lão thì ăn mày không biết đọc không biết viết, chỉ tin một câu thì Phật hiệu mà thôi, niệm một câu A Di Đà Phật, biết trước ngày giờ vãng sinh trước đó 3 ngày mà thôi. Và kết quả là gì? Hương thơm ngào ngạt, bà đi thì vẫn trong cái thế ngồi kiết già cát tường như thế. Cho nên không chỉ vị sư, không chỉ các Phật tử, mà người dân ở trong thôn thì ầm ầm kéo tới, tin lành đồn xa mà. Rồi ở trong thì cả huyện kéo tới, ông quan huyện nghe thấy thì cũng đi tới. Và không chỉ dừng lại ông quan huyện mà gì, đến với ông quan tỉnh, ông tri phủ tức là quan tỉnh cũng là một Phật tử, đến một Phật pháp nghe tin lạ đó thì cũng kéo tới. Và tất cả thì hương thơm ngào ngạt tỏa khắp ánh sáng thì tỏa khắp khu rừng. Mặt trời lặn rồi nhưng mà quanh thân thể của bà cụ vẫn phát ra gì ánh sáng tỏa khắp khu rừng. Chuyện lạ như thế cho nên ai mà chẳng muốn đến nghe, ai mà chẳng muốn đến một lần để nhìn thấy những chuyện lạ ở trong đời. Cho nên là quan huyện, quan phủ, nhân dân cả trong thì tỉnh nhầm bầm kéo đến hàng bao nhiêu vạn người. Cuối cùng thì để thân thể của bà ấy thì 3 ngày 3 đêm ngồi yên như thế, ánh sáng vẫn không giảm đi, hương thơm vẫn không gì, vẫn không mất đi. Sau hết 3 ngày 3 đêm mới xin được làm lễ và trả tỳ hỏa táng. Chúng ta thấy đấy gọi là gì, gọi là có sự không lý nhưng mà nhất tâm, sự nhất tâm thì vẫn có thể được vãng sinh, được giác ngộ vậy. Còn hạng người mà chuyên lý mà không sự thì không chịu tu tập, không chịu hành trì thì giống như cưỡi ngựa xem hoa, gái ngứa ngoài giày, đói ăn bánh vẽ, khát ngửa mặt lên trời để hớp hớp không khí vậy, không đã khát, không no bụng và không thành tựu được vậy. Ồ, còn có một tí nữa là hết học nốt nhỉ, nửa trang nữa, đọc nốt nhá. Thuở xưa, ngài Châu Lợi Bàn Đà ngu tối, Đức Phật chỉ đem 2 chữ chổi và quét, bảo cố gắng tham chiếu. Ông tối tăm đến nỗi thế nhớ được chữ trước lại quên chữ sau, tức là nhớ được chữ chổi, học được chữ chổi lại quên chữ quét, học chữ quét thì lại quên chữ chổi. Nguyên văn chữ Hán là gì? Là tẩy trần, chữ tẩy và chữ trần dịch ra tiếng Việt chúng ta là chổi và quét, tức là cầm chổi để quét gì quét nhà, quét sân đó các quý vị. Trong kinh A Di Đà có nói đến vị thánh tăng này, ngài Chu Lợi Bàn Đà già, trong kinh A Di Đà đó, trong cái phần tăng chúng phá lợi phần mục kỳ liên Ananda Kajip vân vân, Chu Lợi Bàn Đà già Ananda Ananda Lao La Kiều Phạm Ba Đề đó, Tân Đầu Lưu Phật Đa La Đọa vân vân đó, có nói đến, có nhắc đến cụ La Hán này, cụ chính là gì? Cụ Châu Lợi Bàn Đà. Câu chuyện nói rằng khi Đức Phật còn tại thế có 2 anh em, bố mẹ chết hết, 2 anh em nuôi nhau, lớn lên một chút thì anh xuất gia theo Phật, em vẫn ở nhà gọi là không có ai để nuôi cho nên em cũng xin vào làm công quả trong chùa một thời gian vài năm, xong rồi em thấy thích quá xin đi tu nhưng mà vì này rốt quá không học được cái gì. Thế là mọi người mới nói với ông anh là ông nói với ông anh là gì, em của ông cái gì rốt như thế làm sao mà cho xuất gia, làm ảnh hưởng đến tăng đoàn này nọ kia. Nhiều người nói ra nói vào quá cho nên ông anh khuyên em là thôi em đi về đi, em xả giới, em hoàn tục, em đi về đi. Nhưng ông Chu Lợi Bàn Đà già này gì không muốn hoàn tục, không muốn xả giới, không muốn hoàn tục, không muốn đi về, chỉ muốn ở trong đạo thôi. Cho nên gì, nhưng mà anh bảo là em ngu lắm, em không học được thì mọi người nói làm nói với anh thì xấu hổ quá, mà em ở trong tăng đoàn như thế làm ảnh hưởng đến thì tăng đoàn, ảnh hưởng đến uy tín của tăng đoàn, đến uy tín của Đức Phật, cho nên thôi tốt nhất là em đi về xả giới đi về. Nhưng em không muốn xả giới đi về cho nên khóc ra khỏi cửa tinh xá trúc lâm, ngồi khóc tu ở ngoài, tiếng khóc vọng vào tận ở trong thì Ở trong cái tinh xá Đức Phật nghe thấy bảo A-nan là gì? Tại sao hôm nay có tiếng khóc sớm ở ngoài kia thế? Con đi ra xem ai đang khóc ngoài kia. A-nan đi ra mới hỏi sự tình ra mới biết rõ câu chuyện vào kể cho Đức Phật. Đức Phật bảo là thôi thì đâu, đưa thầy vào đây xem. Đưa vào thì Chu Lợi Bằng Đà bạch với Đức Phật là đấy, sự tình như thế anh con bắt con đi về do con không học được. Đức Phật ôn tồn mới bảo là thôi, nếu mà ở trong Phật Pháp á, tỏ được cả lý, thành được cả sự là tốt nhất. Nhưng mà lý con không tỏ được, tức là con không có trí tuệ để học hiểu được nhiều như các thầy tỷ kheo khác. Thì thôi, hàng ngày con chỉ cần gì? Con chỉ cần chịu khó, con cầm cái chổi, con quét sân tinh xá là được. Hàng ngày con chỉ chịu khó con quét sân tinh xá là được. Vậy ta vẫn để gì? Cho con xuất gia ở trong đạo, chứ không bắt con hoàn tục. Nhưng với điều kiện, con cầm cái chổi con quét, thì con phải gì? Con cầm cái chổi con quét là gì? Tẩy. Đưa một cái gì? Tẩy. Quét một cái thứ hai là trần. Chu Lợi Bàn Đà gì? Nghe thấy Đức Phật đưa ra một cái yêu cầu là cũng không cao, không cao lắm. Hàng ngày chỉ có quét trước sân thất, sân tinh xá thôi, sân nhà Đức Phật thôi, sân thất Đức Phật thôi, và cái sân tinh xá Trúc Lâm ấy. Đó. Mà chỉ có mỗi học hai chữ, quét một cái là tẩy, quét một cái là trần thôi. Lúc đầu Bàn Đà nghe rằng gì? Chắc là làm tốt. Quét nhà thì thầy quét suốt ngày rồi, nhưng bây giờ bà học thêm hai chữ tẩy và trần nữa thì chắc là cũng dễ thôi. Nhưng không ngờ rằng gì, thầy ấy trí tuệ không có đến cái mức gì, học được chữ tẩy lại quên chữ trần. Cầm quét soạt một cái tẩy, soạt một cái gì nhỉ, Phật dạy cái gì ấy nhỉ, không nhớ. Chạy vào hỏi Tôn giả A-nan, hôm qua Đức Phật dạy con cái gì? Bạch Tôn giả, là Đức Phật dạy con cái gì? Đức Phật dạy là gì? Tẩy trần. Thế chạy ra, vừa chạy ra cầm cái chổi gì? Xoạt trần. Xoạt cái gì ấy nhỉ? Đấy, kiểu thế. Ngu đến mức cái đồ này đấy. Hai chữ còn không kết nối được với nhau. Các cụ ngày xưa gọi là rốt đặc cán mai, rốt dài cán thuổng, đúng không? Ấy vậy mà gì? Mà vẫn cứ gì? Hàng ngày chịu thương, chịu khó, quên rồi lại đi hỏi. Hỏi các thầy chửi, các thầy mắng. Sao thì thầy lại ngu thế? Sao thầy lại đần thế? Thầy lại dốt thế? Tôi chưa từng thấy là ai dốt như thầy. Thầy nên gì? Nên thả đạo đi. Nên bỏ đạo để ra ngoài đời đi, hoàn tục đi. Ở trong đạo như thế, làm ảnh hưởng đến tăng đoàn, ảnh hưởng đến Đức Phật. Đức Phật là đấng chí tôn, đệ tử của Đức Phật là gì? Là ngôi tăng bảo. Đừng mọi người kính mến thầy ở như vậy, làm cho mọi người đi, làm cho mọi người coi thường Phật, coi thường Pháp, coi thường Tăng, vân vân. Nhưng mà thầy lúc này có một cái niềm tin kiên cố vào Đức Phật là gì? Đức Phật bảo là gì? Cho mình tu, bảo mình cứ chịu khó, quét sân và kết nối hai chữ đó với nhau. Kết nối được, bao giờ kết nối được cũng là ngày mà mình gì? Thành công trong vấn đề tu học. Cho nên quét hết ngày này qua tháng nọ, hết năm này qua năm kia, hai ba năm sau, một hôm thì ngài đang quét là gì? Tẩy. Chưa kịp chữ trần thì một cơn gió ào ào gì thổi đến, những chiếc lá trúc ở trên cây gì rơi xuống, và ngài mới nghĩ là gì? À, Đức Phật dạy mình quét rác, không phải là chỉ quét rác ở bên ngoài, mà mình còn phải quét rác ở trong tâm mình nữa. Cái rác phiền não, rác tham sân si ở trong tâm mình mới là cái rác gì đáng sợ nhất, đáng bẩn nhất, đáng quét nhất, đáng làm cho nó sạch sẽ nhất. Cho nên ngay cái khi nhìn lá rơi mà ngài thì phát nhiên đại ngộ. Sau khi ngộ rồi thì trí tuệ tự nhiên là bừng sáng. Không chỉ hai chữ tẩy trần mà ngài có thể lên ngồi trên tòa giảng thuyết pháp gì tự do tự tại, vô ngại. Đây gọi là, ở trong nhà Phật gọi chúng ta gọi là gì? Gọi là vô sư trí. Cái trí tuệ này không cần người dạy, không cần có thầy. Cái trí tuệ này gọi là vô sư trí. Trí tuệ này còn gọi là Phật trí. Trí tuệ này còn gọi là Như Lai trí, vân vân và vân vân. Đó. Cho nên chúng ta thấy rằng chỉ cần chúng ta gì? Ngộ đạo thôi. Chúng ta giác ngộ thôi thì mọi sự hiểu biết tự nhiên gì? Nó hiển hiện ra trước mắt chúng ta. Đó. Hiển hiện ở trong gì? Trong đầu óc, trong tâm cảm, trong A Lại Gia Thức chúng ta nó hiện ra, vân vân. Cho nên để kể thêm về câu chuyện của Chu Lợi Bàn Đà như thế để chúng ta thấy. Cho nên đây tổ mới nói là gì? Chỉ cần tự được viên mãn, lý được nhiều thì càng quý, không được thì vẫn cứ tu, thì lợi ích gì vẫn có ngày được thành tựu vậy. Đó. Đó, hôm nay thì thôi thời gian đã hết, chúng ta dừng ở đây, mai chúng ta thì học tiếp.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.